cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
đứng công đức
không sâu từ kiếm là phúc lành cao thượng. Những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Bích-tha-giá, con Lan Nhà Nguyệt. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam. Nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, chuyện đại vương Sadhina, tiền thân Sadhina sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều học của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị. Đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 7 tháng 11, 2010. Chuyện đại vương Sadhina, tiền thân Sadhina, việc lạ trên trần đã được xem. Chúng con cung thỉnh Đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập cho bài học. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Giờ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Lực, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái đề tài do Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng, đó là nói về câu chuyện Đại Vương Sadhina. Đây là một cái câu chuyện mà liên quan đến các cái vị nam cư sĩ đã có cái tâm đi đến tu tập trong những ngày bát quan trai giới, và do cái sự kiện những cái người thiện nam này đến tu tập nên Đức Thế Tôn đã sắc tấn khích lệ những người đó bằng một cái câu chuyện nói về ở trong quá khứ các bậc trí cũng đã từng làm như vậy, đã từng làm, các bậc trí đã từng tu tập thiền pháp ở trong cái thời kỳ xa xưa kia, và nhờ những cái câu chuyện này làm cho những cái vị thiện nam đó càng ngày cái thiền pháp càng được mạnh lên. Về phần mà đi sâu vào bài học, tìm hiểu thêm vào ở trong bài học này thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Đăng sẽ thuyết giảng một cách rộng rãi đến đại chúng chúng ta trong ngày hôm nay. Giờ đây thì trước khi Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó cùng thỉnh Đại Đức Phật Đăng sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời MC có trách nhiệm hãy đọc bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giang.
Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 7 tháng 11, 2010, chuyện đại vương Sadhina, tiền thân Sadhina, việc lạ trên trần đã được xem. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một đám nam cư sĩ giữ hạnh nguyện trai giới. Nhân dịp này, bậc đạo sư bảo, này các cư sĩ, các trí nhân ngày xưa nhờ công đức hành trì hạnh nguyện trai giới mà đã thân hành lên cõi trời và an trú ở đó thật lâu dài. Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, vua Sadhina ở thành Mithila cai trị rất đúng pháp. Tại bốn cổng thành, giữa kinh thành cùng cửa cung thất, ngài đều ra lệnh xây 6 bố thí đường, và công đức bố thí của ngài làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Mỗi ngày, ngài bố thí 600.000 đồng tiền. Ngài giữ ngũ giới, hành trì hạnh nguyện các ngài Bồ Tát. Còn dân trong kinh thành cũng theo lời khuyến cáo của ngài bố thí và làm thiện sự, nên lúc mạng chung đều tái sinh cõi thiên. Các vị thiên tử khi ngồi tụ họp tại thiện pháp đường của Sakka Đế Thích Thiên Chủ đồng tán thán đời sống đạo hạnh và công đức của vua Sadhina. Lời đồn đại về vua này khiến các thiên thần khác ao ước được gặp mặt ngài. Đế Thích Thiên Chủ biết được tâm tư của các vị liền nói, các hiền hữu ước ao diện kiến vua Sadhina phải chăng? Các vị đồng thanh đáp phải. Thiên Chủ ra lệnh cho thần Matali khanh hãy đến điện Quê Chát Danh Tá tối thắng của trẫm, thắng ngựa vào thiên xa và đi đón vua Sadhina đến lê. Vị kia tuân lệnh và đi thắng ngựa vào thiên xa để xuống vương quốc Videha. Đó là một ngày trăng tròn, vào lúc dân chúng dùng cơm chiều xong đang ngồi nhàn nhã trước cửa nhà, thần Matali lái thiên xa song hành bên cạnh vầng trăng đỏ. Dân chúng đồng reo lớn, xem kìa, có hai mặt trăng trên trời. Nhưng khi họ thấy thiên xa vượt qua mặt trăng và tiến về phía hạ giới, họ lại kêu lên, không phải mặt trăng mà là chiếc xe, hình như có vị thiên tử nào đó. Ngài đang đem chiếc thiên xa này với cả đoàn ngựa thuần chủng, những linh vật ở trong trí tưởng tượng. Vậy xe đến đón ai đây? Há không phải là để đón đức vua của ta sao? Phải lắm, đức vua của ta thật là một minh quân chân chánh. Trong nỗi vui mừng tột độ, họ chắp tay cung kính vái chào và đứng lên ngâm vần kệ đầu. Việc lạ trên trần đã được xem, làm cho dựng đứng tóc người lên, vì mời đại đế Vi Đề Quốc phái xuống thiên xa cõi tự thiên tự cõi thiên. Thiên sứ Ma Ta Lý lái thiên xa xuống dần, trong lúc dân chúng chiêm bái với vòng hoa và hương liệu, vị thần này lái ba vòng kinh thành hướng về phía hữu. Sau đó, vị ấy tiến đến cung môn, dừng xe lại và đứng yên trước cửa sổ phía tây, tỏ ý muốn đi lên. Lúc bấy giờ là ngài vua đích thân quan sát các bố thí đường và đã ra lệnh cho đám cận thần phân chia ra sao. Khi xong việc, ngài phát nguyện ngày trai giới và cả ngày cứ trôi qua như vậy. Ngay lúc ấy, ngài đang ngồi trên một chiếc ngai lộng lẫy hướng ra cửa sổ phía đông, với đám triều thần vây quanh, Ngài thuyết giảng về lẽ chân chánh và công bình. Chính vào thời điểm này, Matali đến mời Đức Vua Ngự Linh lên thiên xa. Và khi đã xong xuôi, thần cùng ra đi với Ngài. Mời mỹ danh tiếp theo.
Bậc đạo sư ngâm các vần kệ sau đây để giải thích vấn đề này. Thiên sứ Matali đại cường, vị thần điều ngự ấy vừa mang lời truyền đến tận Vi Đề Quốc, ngay tại kinh thành Triệu Quốc Vương. Xin tấu đại vương, bậc thánh quân, ngự trên xa giá để theo thần, Indra thiên chủ cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới lẫy lừng. Chư vị giờ này đang hội họp và đồng mơ tưởng đến hiền nhân. Đại đế Sa-đi ngước mắt lên và liền ngự giá chiếc xe tiên. Thần xa được cả ngàn thiên mã đồng kéo ngài lên đến cõi thiên. Chư thiên chiêm ngưỡng đấng anh quân, thượng khách lên chơi vội đón mừng. Đại đế đồng hô lời chúc tụng, thật là hạnh ngộ cuộc tao phùng. Trên ngai vàng cạnh ngai thiên chủ, an tọa xin mời đấng thánh nhân. Sakka chào đón chúa Vi Đề, ngự trị kinh thành tại Mỹ Thi. Thiên chủ ban ngài ngàn lạc thú, thỉnh ngài an tọa thật uy nghi. Giữa các đế vương ở cõi trần, thiên chúng được phỉ ước nguyện đúng lệnh ban, xin hưởng lạc thiên đường bất tận, trên đao lợi cảnh thiên đàng. Đế Thích Thiên Chủ ban tặng ngài một nửa kinh thành của chư thiên, rộng 10.000 dặm, nửa số 25 triệu thiên nữ và nửa cung điện Vajrayanta. Ngài ở đó hưởng thọ cực lạc trong suốt 700 năm theo ước tính của loài người. Rồi khi phước đức của ngài đã tận, theo cách ấy ở thiên giới, nỗi bất mãn khởi lên trong lòng, ngài liền ngâm kệ nói lời này với Đế Thích Thiên Chủ: ta hưởng từ khi đến Ngọc Đường đàn ca vũ khúc nhạc du dương, nay ta chẳng thấy niềm hoang lạc, lâm mạng chung thời đến phải chăng? Hay chính là lập vì lòng ám độn, làm ta sợ hãi tấu thiên hoàng? Lúc ấy Thiên Chủ Đế Thích đáp lời ngài: đời ngài chưa hết chẳng lâm chung, ngài chẳng cuồng si hỡi đại nhân. Song thiện nghiệp ngài nay đã tận, giờ công đức trước hưởng xong phần. Song cứ ở đây hỡi đại vương, bởi quyền tối thượng của ta ban, hưởng đi thiên lạc cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới trú an. Con kính mời cô Vô Thường đọc tiếp.
Tuy nhiên, bậc đạo sư chối từ và đáp lại thiên chủ: như lúc thiên xa đã giáng trần, hoặc khi phước lộc được dựng phần, chính là thọ hưởng niềm thiên lạc, do bởi bàn tay khác thưởng ân. Ta chẳng cầu mong nhận phước phần do bàn tay kẻ khác thi ân, chính nhờ thiện phước phần ta tạo, thiện sự riêng ta đứng vững chân. Ta sẽ ra đi tạo được lành, phát ban cả nước khắp quần sinh, tuân theo giới hạnh và tu tập, điều phục thân tâm quyết thực hành. Người biết là vậy là hạnh phúc. Chẳng ăn năn hối tiếc phần mình. Nghe thế, Đế Thích Thiên Chủ liền ra lệnh cho Matali: này hiền khanh, hãy đi đưa vua Satina về lại Mithila và đặt đức vua xuống giường ngự uyển. Vị thiên thần tuân lệnh. Đức vua đến nơi, bước đi thơ thẩn trong vườn ngự uyển. Người giữ giường trông thấy ngài và sau khi hỏi ngài là ai, liền mang tin ấy về tâu trình với đương kim hoàng đế Narada. Khi vua này biết tin tiên đế trở về trần, liền ra lệnh cho người giữ giường: người cứ đi trước và sắp đặt hai chiếc ngai, một dành cho tiên đế và một dành cho trẫm. người ấy tuân lệnh. Sau đó đức vua Satina hỏi: người soạn hai chiếc ngai vàng cho ai vậy? Muôn tâu, một dành cho hoàng thượng và một chiếc dành cho đức vua của chúng thần. Lúc ấy đại đế Satina bảo: còn ai khác dám ngồi trước mặt ta chứ? Rồi ngài ngự lên một chiếc ngai và đặt hai chân lên chiếc kia. Vua Narada đến gần, sau khi đảnh lễ dưới chân ngài, liền ngồi xuống một bên. Bây giờ theo truyền thuyết, vua này là vị vua thứ bảy trong dòng dõi chính thống của ngài, và thời ấy tuổi thọ của con người chỉ là 100 năm, còn bậc đại sĩ đã trưởng thọ như thế là do công đức thiện nghiệp của ngài. Ngài cầm lấy tay vua Narada, dạo bước quanh giường ngự và ngâm ba vần kệ này: lãnh thổ là đây, tổ quốc ta, máng còn những nước suối băng qua, cỏ xanh bao phủ đầy nơi chốn, khe nhỏ lập ngồi vẫn chảy ra, các hồ diễm lệ lắng nghe vang, khi đám hồng nga réo gọi đàn, bao đó sen xanh chen lẫn trắng, cây hình đá biếc mọc lan tràn. Sông người yêu cảnh cùng ta trước nay ở đây, lòng ta muốn hỏi han. Đây điền thổ ruộng cùng nương, đồng lúa lạc viên chính cô hương, sông chẳng thấy người đâu quyến thuộc, tưởng chừng sa mạc quá thê lương. Nghe vậy vua Narada đáp: tâu hoàng tổ phụ, từ khi tổ phụ thăng thiên giới đến nay đã 700 năm trôi qua, giờ đây hoàng tôn là cháu thứ 7 đời của tổ phụ. Các vị quan cẩn thận của tổ phụ đều đã hóa ra người chân cổ, nhưng đây chính là vương quốc của tổ phụ, hoàng tôn xin tổ phụ nhận lại đất nước. Đức vua đáp: này hoàng tôn Narada, ta không đến đây để rồi lên làm vua nữa đâu, mà ta đến đây để làm thiện sự, và ta sẽ làm thiện sự thôi. Rồi ngài ngâm kể như sau: ta nhìn cung điện cõi trời huy hoàng chiếu sáng khắp muôn nơi, chư thiên ở cõi trời đau lợi, thiên chủ cùng ta diễn kiến rồi. Ta hưởng bao hoang lạc trượt trần, ngôi nhà thiên giới để riêng phần, tràn đầy tất cả điều tâm nguyện, tam thập tam thiên của Ngọc Hoàng. Ta ngắm xong đã tái hồi để thi hành thiện sự mà thôi, và ta sẽ sống đời thanh tịnh, ta chẳng màng gì đến chiếc ngôi. Đạo này không dẫn đến đau buồn, chính đạo mà chư Phật chỉ đường, đường đó giờ đây đã tiến bước, là đường bậc thánh vẫn theo luôn. Bậc đại sĩ đã nói như vậy với trí tuệ tối thắng của ngài, và làm cô động tất cả những ý nghĩ của các vần kể trên. Sau đó vua Narada một lần nữa lại thưa với ngài: xin hoàng tổ phụ nhận lấy quyền cai trị vương quốc. Và ngài đáp: này hoàng tôn yêu quý, ta không thiếp gì dương vị đâu, song ta muốn phân phát trong vòng 7 ngày tất cả tài vật cần được bố thí trong 7 năm qua. Vua Narada lãnh ý và làm như ngài yêu cầu, quyền chuẩn bị vô số của cải để phân phát rộng rãi. Đức tiên đế bố thí trong 7 ngày xong xuôi, vào ngày thứ 7 ngày băng hà và tái sinh vào cõi trời 33. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: việc hành trì hạnh nguyện này, con sám hối, việc hành trì hạnh nguyện ngài trai giới là bổn phận cần phải giữ gìn. Và ngài tương thuyết các sự thật. Bây giờ vào lúc kết thúc các sự thật, một số nam nữ đắc sơ quả dự lưu, một số đắc quả nhị quả nhất lai, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua Narada, Amoruha, Analuk là Sakha đế thích thiên chủ, và ta chính là vua Satina. Chúng con kính cung thỉnh đại đức tuệ quyền từ bi dẫn giải bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ con xin sám hối, con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng, Pháp Đăng thuyết giảng bài học hôm nay ạ.
Tại quyền giảng sư tưởng đâu được nghỉ lại cũng mệt quá trời, thì cảm thành là uống thuốc buồn ngủ quá giờ. Cái bài học hôm nay thì nói đến cái bậc trí thường có thấy cái sự cao thượng. Tuy rằng cái câu chuyện đại vương sạch thí ná này cũng là việc lạ trên trần được xem, thì thường thường chúng ta thấy rằng đối với cái câu chuyện này, Đức Thế Tôn này thuyết giảng cho những người nam nữ cư sĩ hành nguyện ngày thế giới. Thường thường đối với người trí thì thường thấy một cái gì cao thượng hơn, nên nếu mình nói về một cái thời kỳ là người đó, thì chúng ta nếu mà thấy cái thời kỳ bây giờ đó, nếu mà mọi người biết bố thí làm thiện nghiệp ta, thì cái tuổi thọ lời người sẽ tăng chứ nó không giảm. Nên thường thì mình hay nghe nói là cái kiếp tăng và kiếp giảm. Kiếp tăng là cái tuổi thọ lời người họ thường có cái tâm hồn bố thí. Ở trong kiếp giảm thì mình gặp cái tâm hồn người ta ít dám bố thí, và thường gặp nhiều cái ác pháp. Rồi đối với người tu hành thì không có những cái bậc trái sáng. Chúng ta thấy như Đức Bồ Tát ngài là nữ kiếp mà ngài được thọ ký rồi đó, thì lúc nào mà cũng là vị trái sáng ở giữa đời này. Ngài sanh làm vua chúa thì có những cái của cải một ngày châu báu, và ngài thấy cái cao thượng hơn là ngài bố thí để sanh được ở trời, hoặc là để bổ túc ba la mật, để lợi ích cho chúng sanh, để tiếp độ chúng thuộc và để tròn được Phật hạnh. Thành ra lấy trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là sanh ra ở giữa đời này thì trong cái trí tuệ của ngài, ngài đã làm được việc mà tất cả mọi người khi thấy ngài là vua chúa mà làm như vậy đó, thì mọi người rất là hoan hỷ. Thì chúng ta thấy người theo cái câu chuyện mình muốn giảng cho chúng ta thấy rằng vua chúa mà có cái lòng thương tưởng đến mọi người, thì cái việc mà mọi người sanh được cõi trời, họ ước muốn, họ nói lên những cái hạnh nguyện, do cái hạnh nguyện gì họ được sanh được cõi trời, thì họ thấy rõ là do vua chúa có cái tâm hồn bố thí và hướng dẫn họ tu hành. Còn chúng ta thấy nếu mà những cái thời kỳ mà là người mà không thấy gì cao thượng hơn, thì vua chúa trở thành những người quơ quét cái của cải của mọi người. Nên thường thường bây giờ thấy vua chúa mà bạo ngược đó, thì dân chúng làm than. Và thường thường mình thấy vua chúa thì chỉ giết những người giàu, cướp của những người giàu. Nên chúng ta thấy những cái thời kỳ mà đánh đổ tư sản, nhiều khi mình nói thì nói như vậy, nhưng mình thấy rõ ràng cái thời kỳ như vậy là vua chúa, những người đã được cái nhân quyền là những người ác, người chứng phải người hiền. Tại vì cái người hiền thì thường thường họ bố thí để dạy mọi người bố thí, còn những người ác thì họ lại đập đổ những người giàu có của cải. Và điều đó là cái điều sai lầm quý vị. Nên thường thường quý vị thấy một cái xã hội mà như vậy thì trên dưới thì những người ta cũng ăn hối lộ hết, người nào cũng ăn hối lộ hết, trên thì ăn trên, dưới ăn dưới. Nên thường thường người ta nói nếu mà nhiều giết những người hối lộ hết thì xã hội không phải làm việc hết. Tại sao người ta nói như vậy? Thường thường ví dụ cái xã hội có nghĩa là nó bị những cái người mà cầm đầu với cái tâm tư là không có thấy gì cao hơn, họ không có thấy gì cao hơn là những cõi trời, không thấy gì tốt hơn là những hàng chư thiên, họ không được mục kích những hàng chư thiên, nên cái tâm hồn của họ có thể họ rớt vào những cái tư tưởng đoạn kiến, sau khi chết là hết. Mà quý vị biết là vua chúa hay những người nào mà họ có cái tư tưởng nghĩ sau khi chết là hết, những người rất là nguy hiểm. Tại vì họ không sợ nhân quả nữa, họ không sợ cảnh giới tái sanh kiếp sau. Nên quý vị thấy một cái xã hội là vua chúa, người ta còn tin tưởng những cảnh giới chư thiên. Những cảnh giới chư thiên là thật, những con người sanh ra đời giàu son quý thế là có thật, giàu có là có thật. Nhưng mà ngược lại những người giàu có đó, họ bị những người nghèo khổ đó, họ có cái tà kiến và họ muốn trở thành những người mà giết hại những người giàu có, đánh đổ những người giàu có. Đó là cái tư tưởng sai lầm. Thì nãy chúng ta thấy câu chuyện này vua Mít Lá thì vua Sa Ký Ná thì lại không có làm như vậy. Trong khi một vị vua chúa là sanh ra đời làm vua chúa mà có cái phước đó, thì họ luôn luôn họ có của cải tài sản rất là nhiều, quý vị. Của cải tài sản rất là nhiều, và họ trị dân á, với cái lòng, với cái tâm thương người mến vật, với cái tâm hồn đại bi. Từ thành đó chúng ta thấy vua chúa bố thí nhiều như vậy, và những cái người mà họ nhận, họ sống trong đời họ được an vui. Nếu người nghèo thì họ nhờ bố thí của vua, và vua khuyên họ giữ giới thì họ giữ giới, sau khi chết là sống như cõi trời. Rồi những người họ giàu có thấy vua bố thí như vậy, họ mắc trước vua để bố thí. Và chính vì như vậy nên những nhiều người họ sanh về cõi trời. Và chúng ta biết ở cõi trời là quá sanh, mà khi họ sanh về cõi trời họ tức vậy á, thì họ nghĩ rằng do phước gì họ sanh về cõi trời. Và họ thấy là do vua, do vị vua mà Sa Thí Ná này đã khéo hành trì, có nghĩa là người nghèo khổ thì nghề bố thí để khuyên họ giữ giới, nên cái tâm thiện giữ giới, sau khi thân quả nằm chung họ cũng sanh về cõi trời. Rồi những người giàu có của cải thì họ vừa bố thí, họ giữ giới, sau khi họ sanh chết họ sanh về cõi trời, và họ thấy có một cảnh giới tốt đẹp. Còn trong khi con người sống mù đuôi mù đó, là họ chỉ thấy hiện hữu thôi, nên nhiều khi họ sống thành một cái, họ tụ tập nhiều người đồng cái tư tưởng như vậy, và họ trở thành một cái người có cái uy quyền thế lực khi có đông người ủng hộ cho họ. Nên quý vị thấy một cái xã hội đông người ủng hộ đó, những người đó họ được uy quyền thế lực. Bởi vì cái Đức Thế Tôn này thường nói đời quyền làm chủ, mà người nào có nhiều người ủng hộ là người đó có quyền. Nên chúng ta thấy tinh thần dân chủ hay bầu cử của người, ta bầu cử người đó là người đó có một cái cách thuyết phục mọi người, và lúc bây giờ có nhiều người có đồng cái tư tưởng như vậy, nên thấy người này đứng lên để tranh đấu cho cái tư tưởng của mình đồng ý, nên họ bỏ cho người đó lá phiếu. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy rằng trong cuộc đời á, thì rất là ít những người mà suy nghĩ cao thượng. Có thể là họ là những người nghèo khổ, rồi họ nghĩ vì những người giàu có đàn áp họ, nên bây giờ có một người nào có giai cấp quyền binh mình lên nó ứng cử, thì họ bỏ cử, bầu cử cho người đó, người đó làm vua chúa. Và khi người đó làm vua chúa rồi thì người đó lại lại quê quét của dân chúng và quê quét của người giàu. Nên thường thường người ta nói vua chúa đó là giết người giàu không giết người nghèo. Trộm cướp cũng vậy, giết người già không giết người nghèo, thầy thuốc thì giết người nghèo, người già gì cũng giết hết. Hay là thầy cô giáo gì đó cũng giết người nghèo, người già gì cũng giết hết. Là muốn nói thầy cô giáo mà vô đạo đức á, thì giàu cũng lấy tiền mà nghèo cũng lấy tiền, nghèo rất còn tê cũng phải đóng tiền để mà học. Hay là người thầy thuốc cũng vậy, giết người già giết người nghèo là người thầy thuốc mà vô lương tâm á, người già họ cũng lấy tiền, người nghèo họ cũng lấy tiền. Nên cuối cùng họ lấy tiền nhiều không có phù hợp với cái cách bệnh và thuốc thang, nên họ lấy một cách tương đối là nặng tay, hay là họ có một cái tâm muốn quê vào cho mình nhiều bằng cái nghề nghiệp của mình. Nên bình thường ngày xưa thì người ta nói lương y như từ mẫu, nhưng bây giờ thì mình rất là khó tìm thấy lương y như từ mẫu, và rất là khó tìm thấy. Ngoài thì chúng ta nghe những cái danh hiệu đó, như thật sự ra cái thực chất thì con người ta rất là nặng về cái sự của cải, và người ta không nghĩ đến những cảnh giới chư thiên, không nghĩ đến những người có cái phước đức sanh ra đời này, họ cố phấn đấu để vượt qua cái khổ đau. Bởi quý vị thấy có nhiều khi mình cũng nói vui vui và sẵn cơ hội suy nghĩ nói cho quý vị. Ví dụ mình nói người Bắc, người Trung thì họ cho con học rất là giỏi, vì cái đất đai á, nó thần cởi, con người sống nhiều thiên tai lũ lụt, họ gặp nhiều cái bất hạnh, nên họ đầu tư cho con của họ học để thành nhân chi mỹ, thầy thuốc, bác sĩ rồi kỹ sư rồi. Nhưng mà những đứa con như vậy đó mà nó sanh lên làm bác sĩ kỹ sư đó, có nhiều khi nó sống cái lúc còn nhỏ nó khổ quá đi, đi học thì nó rất là khổ sở. Nên lúc mà nó có uy quyền thì nó dùng cái tài năng của mình để lấy của cải, có thể là làm bác sĩ kỹ sư, thầy thuốc, rồi trị bệnh nặng tay, có nghĩa là hốt thuốc thì thuốc mua rẻ tiền nhưng mà hốt thì mắc tiền, chuẩn bệnh để ít con ngủ lấy nhiều tiền. Thành ra thường thường người ta nói rằng cái kẻ giàu á, kẻ cướp thì giết người giàu không giết người giàu, người nghèo vui chứ cũng vậy, giết người giàu không giết người nghèo. Rồi có nhiều khi á, có nhiều người họ giết người giàu người nghèo luôn, như là bác sĩ hay là thầy thuốc giết người giàu giết người nghèo, khi mà họ không có lương tâm, họ không thấy được cái cảnh giới cao hơn, họ không thấy được những cảnh giới chư thiên, rồi họ không thấy được những người sanh ra đời có của cải tài sản có phước. Nên lúc bây giờ họ lại dùng cái tài năng của mình để quơ hoài những cái tài sản. Thì xuyên mấy câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng vua chúa như Đức Bồ Tát chúng ta thì Ngài là người trí nên Ngài thấy được cái vấn đề đó. Nên Ngài là bố thí người nghèo, Ngài bố thí cho của. Người giàu thì học cái hạnh của Ngài để bố thí giữ giới, nên sau khi chết sanh về cõi trời rất là nhiều. Và những vị mà quá sanh á, vì sau khi thức dậy họ thấy rằng tại sao họ được sanh về cõi trời. Họ thấy vị vua của mình, vua Satina của mình là người có đạo đức, là người có cái tâm từ bi, có cái công bằng liêm chính, nên chính vì cái thiện nghiệp đó là mình sanh về cõi trời. Và họ bàn tán với nhau, họ nói về vua của mình. Và thiên giới các vị đã muốn nghe được cái câu chuyện đó, thì các người đã muốn mục kích đức vua, là muốn nhìn thấy đức vua. Mà lúc bây giờ thì chúng ta thấy rằng đức trời đối thích, chúng ta gọi là cõi đau lợi hay cõi tam thập âm thiên cũng gọi là cõi trời đau lợi mà thôi quý vị. Thì vị này đã sai với vị thần đánh xe Matali, dùng cái thiên xe để xuống rước vua ở Mithila lên trên thiên giới để cho hàng chư thiên muốn gặp mặt. Một là những vị tân chư thiên thì cũng muốn tri ân cái vị vua của mình đã khéo bố thí cho mình để mình không có bị trộm cắp, mà mình không có sống bằng cái nghề tội lỗi. Còn những vị gì mà muốn tri ân với vua gì mình giàu có, nhưng mà vua dạy cho mình bố thí, dạy cho mình giữ giới, nên bây giờ mình sinh về có tới trời. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng chư thiên mà muốn mục kích đức vua Mithila là tri ân và báo ân. Thì lúc mà xuống vị thiên sứ Matali xuống dưới cái lãnh thổ của vua và đã thỉnh mời đức vua lên trên cõi trời. Và đức vua đã lên cõi trời thì quý vị thấy có cái thời kỳ tuổi thọ là người chỉ có 100 tuổi thọ, cũng giống như thời kỳ của chúng ta. Nhưng mà vị vua này đã ở cái cõi trời đến 700 năm, có nghĩa là trải qua 7 đời vua, trải qua 7 đời vua hưởng những những cái thiên lạc, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh xuân, thiên giới thọ mạng. Thì đức vua đã ở cõi đó hưởng đến 700 năm như vậy. Và khi mà phước nó đã hưởng nó hết rồi thì khiến cho đức vua cảm thấy trong cái thân của mình nó có cái điểm kỳ lạ. Và đức vua đã tâm sự với trời thích, không lẽ là ngài bị cuồng si hay là ngài bị cái hiện tượng gì mà khiến cho ngài không còn quan hỷ ở cõi trời nữa. Và Đức Trời Đế Thích đã nói với Đức Vua không có phải như vậy. Nhưng mà tại vì Đại Dương đã hết cái phước ở cõi trời, có nghĩa là bây giờ Đại Dương đã đến 700 tuổi rồi. Nếu mình so sánh với tuổi nhân loại thì đã trải qua 7 đời, 7 kiếp người rồi. Và lúc bây giờ đó thì Thiên Chủ Đế Thích mới nói với Đức Vua hãy ở đây tiếp tục thọ hưởng cái phước do cái uy lực của Đức Trời Đức Thích cũng như cái phước báo chia sẻ. Nhưng mà Đức Vua thì Ngài không có muốn như vậy. Ngài cũng không muốn rằng mình hưởng phước của ai hết, mà phước đã do mình tạo. Và bây giờ thì mình không có cuồng loạn, mình là người có cái phước báo được chư thiên rước lên trời như vậy. Bây giờ mình muốn tạo phước báo để sau cái thân bại mình sanh về cõi trời. Và Đức Trời Giải Thích đã đưa cái vị vua này trở lại trần gian. Và bây giờ quý vị thấy một cảnh như tàn là những quần thần của mình đã chết hết rồi. Những cái người mà thời kỳ mà mình cai trị dân quốc đó, những người đã trở thành người thiên cổ rồi. Bây giờ Đức Vua bây giờ là nội tổ bảy đời của mình, sau bảy đời của mình chính là vua Narada. Thì quý vị thấy một cái vị biết được Đức Vua đã từ trên cõi trời xuống cái vườn thượng quyển đã thông báo với Đức Vua Narada. Đức Vua thì cũng kính cái nội tổ của mình nên muốn sập hai cái ngai vàng. Nhưng mà vị tiên đế cho biết rằng không có ai có thể ngồi trước ngài hết, ngài tự hào về cái trí tuệ và cái sở hành của ngài, nên ngài ngồi một chiếc ghế và ngài để chung là một chiếc ghế. Thì khi mà xưa vua Narada đến thì thấy nội tổ của mình làm như vậy thì cũng không dám ngồi, chỉ nói cái ngai vàng của nội tổ bây giờ thì nội tổ tiếp tục cai trị. Thì quý vị thấy rằng con người của mình sanh về cõi trời với phước báo của mình, không phải do thượng đế thần linh, cũng không phải do đức Phật nào đó mà đưa mình về cảnh giới nào đó mà mình hưởng, không có. Điều này trong Phật giáo, nhất là Phật giáo nguyên thủy thì không có nói như vậy. Vì những tiểu thuyết mà thượng đế kêu gọi hay là đẩy gọi mình hay là ân sủng cho mình là cái nọ, đối với giáo lý Thiên Chúa giáo và có một số giáo lý của đức Phật, có một giáo số giáo lý của Phật giáo mà nó tương tự như là Bà La Môn giáo, mới nói có người này giết người kia đưa mình, chứ thật sự ra thì cái tâm tử dính liền với tục sinh với chị. Nên thường thường đức Phật này nói rằng tin Phật là tin cái sự giác ngộ của đức Phật, tin pháp là tin cái pháp hành trì đi đến sự tối thượng, tin tăng là những người hành trì không phải là môi giới của thượng đế thần linh, chứ tăng là những cái vị không phải là giao tiếp với những bậc vô hình, những cảnh giới vô hình, mà chứ tăng là những người tu hành có chánh hướng chánh hành. Nên thường thường quý vị biết rằng nếu mà một người Phật tử mà có cái tâm bình tâm mà để mà thấu triệt đó, thì mình thấy rằng do cái tâm tục sinh của mình thôi đưa mình về cảnh giới, chứ cũng không có ai đưa rước mình hết. Và chúng ta cũng thấy có nhiều câu chuyện, nhưng mà thật sự những câu chuyện nó cũng muốn nói lên. Ví dụ chúng ta thấy gia chủ Thâm Lý Cá mà có 6 cái vị thiên tử đem 6 thiên sa rước. Mình nói thì nói rước như vậy, nhưng mà thật sự ra đó thì bởi quý vị thấy cái tâm của mình tử thì cái tục sinh mình sẽ dính cái tâm liền với tục sinh trên cảnh giới đó thôi. Chứ cũng không có ai đưa mình, không có ai tạo ra cái danh và sắc của mình hết, do cái tâm mình tạo ra. Nên thường thường quý vị thấy trong giáo lý thập nhị nhân duyên, vô minh và hành nó là nhân quá khứ, thức là quả hiện tại. Do cái hành động quá khứ mà quả thức được hình thành và tạo ra danh sắc. Nếu mình quá sanh đó thì mình là vị chư thiên 16 tuổi như một giấc ngủ vừa thức dậy. Và dù mình trải qua 576 triệu năm nhân loại, so sánh với cõi trời đau lợi, dù là như vậy nhưng mà mình cũng là một vị 16 tuổi mà thôi. Chỉ có 5 cái hiện tượng si hao là hào quang trên đầu mờ, y phục đóng bụi, qua trước bảo điện héo, trong người đổ mồ hôi nách, trong tâm buồn bực không muốn nghe pháp. Thì 5 cái hiện tượng si hao này thì vị trời sẽ biết mình chết. Và nãy chúng ta thấy cái câu chuyện mà vị vua đó vừa cõi trời mà thấy tự nhiên mình bây giờ không còn thích thú nữa, nên vị này nghĩ rằng mình si mê. Nhưng mà thật sự là đức vua, Đức Đế Thích cho Đức Vua biết không phải vậy, vì ngài hết cái phước của cõi trời nên khiến cho cái thân thể của ngài nó có một cái hiện tượng như vậy thôi. Thì rõ ràng mình hiểu được cái tâm của mình dính liền với cái sự tục sinh. Còn nếu mình nói rằng có ai tạo mình ra đó, thì người ta mà tạo mình hoài, mình luân hồi hoài sao quý vị? Thành ra cũng ai rước mình, cũng ai bỏ mình hết. Có nhiều khi người ta nghĩ rằng có một ai đó rước mình về cảnh này hay cảnh kia, nhưng mà thật sự nó không có ai rước mình đi hết. Nếu mà ai mà rước mình để mình ở cõi đó hoài, không lẽ mình luân hồi sanh tử hoài. Nhưng mà thật sự những cảnh giới là do tâm của mình. Nên thường thường quý vị biết những người có tâm bất thiện tạo ra cái tâm tục sinh là phẩm tấn đưa vào bốn đường ác đạo. Một người bố thí mà ly tí ly tư sanh làm người lạc vô nhân, Một người bố thí mà ly trí thì sanh làm người lạc nhĩ nhân. Nhưng mà người nào bố thí mà hợp trí, nghĩ rằng cái trí tuệ, cái sự bố thí này để trang nghiêm tâm, bố thí để thoát khổ, bố thí để bổ túc ba la mật, bố thí để giác ngộ thành Phật. Nếu mình có cái trí như vậy thì bố thí hợp trí, thì lúc mình tục sanh làm người tam nhân. Nếu mình tiến sơ thiền thì cái tâm quả sơ thiền cho mình sanh vào ba cõi sơ thiền. Nếu mình tiến nhị thiền tam thiền thì cái tâm quả nhị thiền tam thiền cho mình sanh vào ba cõi nhị thiền. Nếu mình chứng được tứ thiền thì tâm quả tứ thiền cho mình sanh về ba cõi tam thiền. Nếu mình đắc được ngũ thiền, tâm quả ngũ thiền cho mình sanh về bảy cõi tứ thiền. Một là cõi quả quả, năm là năm tịnh cư thiên, một là cõi vô tưởng, do cái người đó nhàm chán cái danh quẩn mà sanh làm người vô tưởng có sắc quẩn. Thì rõ ràng chúng ta thấy những cái bài học mà Đức Phật người nói, những cảnh giới đó đó, thì cái tâm chúng ta tục sinh. Nên lúc nào mà chúng ta thấy cái danh là sắc, nó là cái phiền não, nó là khổ đau, nó là quả luân hồi, thì lúc bây giờ mình không tiếp tục tạo nhân nữa, là mình từ thọ không duyên giác ái nữa, rồi là tiếp tục mình không có luân hồi. Bởi cái sự luân hồi là do chúng ta, chứ không phải do Thượng Đế Thần Linh, không phải do một Phật, một Thánh Thần nào bắt chúng ta luân hồi, hay là đưa chúng ta từ cảnh giới này đến cảnh giới kia, không có. Nếu mà chúng ta tìm thấy trong Phật giáo, chúng ta tìm thấy không có điều này. Và do tâm chúng ta thành đạt một cái phước báo gì đó, thì chính cái phước đó đưa chúng ta sanh về cảnh giới đó. Rồi một lúc nào đó chúng ta hưởng hết cái phước đó, thì chúng ta lại rơi xuống lại. Và chúng ta thấy cái câu gì về câu chuyện của vua Sa Thí Lá này thì không có muốn hưởng cái ân sủng do Đức Trời giải thích, mà tự mình phải nướng xuống nhân loại để làm cái thiện nghiệp, để mình sau cái thân quả mình chung sanh về trời tiếp tục. Thì rõ ràng dù là cái cháu nội tổ của mình là vua Na Ná Đá thì kêu tiếp tục trị vì cái vương quốc, nhưng mà vua thì là không muốn như vậy. Vua nói rằng vua muốn bố thí 7 ngày, và khi mà bố thí 7 ngày xong thì vua đã tử và sanh về cõi trời đó lời. Vì Đức Vua cũng biết là mình còn sống 7 ngày nên mình cũng có thể tạo được cái phước báo công đức, mình có thể bố thí 7 ngày thì cái thiện tâm của mình nó sẽ đưa mình sanh về cõi trời tiếp tục trở lại. Mình không cần phải hưởng cái phước, mà nếu người ta thương tưởng người ta muốn cho mình, nhưng mà mình là người tự mình làm ra để mình hưởng hơn là ai lấy ơn cho tiền cho phước mình. Thì cái ý nghĩa mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn của bậc đạo sư cũng giống như vậy quý vị. Dù là những kiếp xa xưa, những kiếp đó ngài làm vị vua, nhưng mà ngài cũng biết được cái điều nào là cho mình lên cao thượng. Và như vậy thì ngài đã làm đúng cái thiện tâm mà cho ra cái thiện quả để tái sanh tiếp tục của cõi trời đau lợi. Nên cái câu gì câu chuyện tiền thân hôm nay thì cho chúng ta biết, chúng ta tự tin về cái sự giác ngộ của Đức Phật, tự tin về cái pháp hành trì hướng thường, tự tin về chư tăng không phải là bậc giao tiếp thần linh thượng đế, không phải là người tụng kinh để phá địa ngục, phá đưa mình lên thiên đàng, không phải. Mà chư tăng là những cái ruộng phước đường để cho mình gieo cái giống, có nghĩa là mình có cái thiện tâm, có cái thiện quả nó sẽ trổ sanh theo cái thiện tâm đó để đưa mình sanh về cõi trời. Bởi thường thường nói là người có dục giới thì xài tâm thiện có tâm quả, nhưng mình những vị a la hán thì xài cái tâm di tác thôi, nó không có tâm quả. Những vị a la hán sau khi thân quả mình chung là các ngài niết bàn, gọi là ngũ uẩn niết bàn. Vì đương thời thì ngài gọi là phiền não niết bàn, thì phiền não hết, nên những vị a la hán mới xài tâm di tác và tâm tối. Còn phàm nhân mà thánh hữu học á đều xài tâm thiện hết, tâm thiện hết. Thành ra tâm thiện nó có cái tâm quả để đưa thay lên cái gì cả tái sanh về cảnh giới này cảnh giới kia, tùy theo cái hạnh tu của chúng sanh đó, tùy theo cái phước báo của chúng sanh đó. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng trong đạo Phật á, thì dạy cho mình tự nỗ lực là chính. Nên thường thường quý vị thấy một người hiểu đúng á, cũng như mình tự đi học mà thông minh thôi, chứ còn ai đó ẩm mình tới trường mình không chịu học á, thì mình ngồi ở trường mình chơi hết giờ mình về thôi. Thành ra mình thấy Phật giáo gọi là tự mình phải nỗ lực, đó là đúng. Mình muốn làm người thông minh thì mình phải học thôi, chứ còn ai mà ôm mình ẩm mình bỏ đi vô trường mình không có chịu học thì mình ngồi mình chơi mình phá ở trong trường rồi tới giờ mình đi về thôi. Thành ra nhiều khi mình thấy có những đứa mà không chịu học mà cha mẹ nó bỏ vô trường, nó phá thầy cô giáo, nó phá bạn bè. Từ khi nào sau này có một người nào nói cho nó nghe cái lợi ích của học thì nó ở trong trường nó sẽ nghe rồi nó học. Còn nếu cái tư tưởng nó không có biết học hành để làm gì hết thì nó sẽ không có học. Thành ra điều Phật giáo nói là phù hợp với cái tâm nỗ lực của chúng ta. Chúng ta muốn thì chúng ta ăn, chúng ta mới no. Còn nếu mà chúng ta không muốn, ai phải ép chúng ta cũng vậy thôi. Cũng như chúng ta thấy mình tương tư ai vậy, mình nhớ thương người đó. Nếu mà ai đã biết khéo mà nhổ mũi tên sầu tư đó thì mình sẽ nghe theo, mình sẽ nhổ được mũi tên sầu tư đó. Là cái tâm mà suy tư, cái tâm mà tương tư bất thiện đó, nó không có cái tâm của mình nữa. Thì mình sẽ sống còn, nếu mình để cái tâm tương tư là mình sẽ chết. Dù là mình ở gần một người nào thì cuối cùng mình cũng sẽ chết thôi. Thành ra nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm của mình nó tạo ra cái tâm tục sinh. Và cái tâm của mình nó, hay cái thân mà cái tâm của mình là hành đó, nó sẽ có cái phúc hành nó đưa mình sanh về thiên giới. Và chính cái phúc hành đó nó hết đó, thì nó cho mình rơi xuống cõi nhân giới hay cõi khổ tùy theo cái nghiệp lực và cái tâm của chúng ta đối với cái thiện pháp. Vì khi mình hiểu như vậy thì thấy rõ ràng những cái tư tưởng mà mẹ sanh mẹ độ cũng không có trong Phật giáo. Ví dụ mình nói mình sanh ra có chúa tiên độ mẹ, người nữ, chúa ngọc nương nương, lê sơn thánh mẫu, hoặc là Quan Âm độ mẹ, chuyện đó thì trong Phật giáo Nam truyền không có khó gì. Về mình là người nam thì cũng không có cậu tài cậu quý, không có chúa châu xương quang bình, không có quan thánh nữ nương, cũng không có ngũ công dương phật độ, cũng có mấy người đã độ mình. Tại vì ở trên đó, tinh thần mà mình nỗ lực đó là chính. Còn mỗi người thì họ có cái hạnh nghiệp riêng của họ. Chúng ta thấy dù là Đức Trời để thích đi, hay dù là được sanh cõi trời, nhưng mình hết phước mình cũng lộn xuống thôi. Thành ra mình đâu, mình tự mình làm cho mình đó, chứ không có ai làm cho mình hết. Không có ai làm cho mình hết. Mình biết đàn chư thiên mà khi mà sanh về cõi trời mà đông chư thiên đó, thì bị chư thiên sợ Atula đánh chư thiên. Nên mình nói một điều là lúc mà là người không có tu á, thì chư thiên khuyến khích cho người ta tu để sanh về cõi trời. Mà chư thiên đông á, thì Atula không có đánh chư thiên. Còn khi mà người làm ác nhiều á, sanh vào Atula á, thì sẽ đánh chư thiên. Nên Đức Trời Đức Thích á, thường coi tại sao mà chư thiên trống vắng. Và khi thấy một vị vua nào tà kiến thì Đức Trời Đức Thích sẽ dùng cách này kia để cho chư thiên, cho vị vua đó đừng có tà kiến. Và khi vị vua đó không có tà kiến thì mọi người chết sanh về cõi trời thì cõi trời sẽ đông và Atula sẽ ít đi. Thì Atula sẽ không đánh Đức Trời Đức Thích. Còn ngược lại, nếu mà là người chúng ta sanh làm Atula đông á, thì sẽ đánh Đức Trời Đức Thích. Nên nhiều khi người ta nói trời thì tế độ hay là giúp đỡ cho mình. Nhưng mà mình hiểu là chư thiên giúp đỡ cho mình là khuyên mình làm điều lành thôi, ủng hộ mình làm điều lành. Chứ còn là chư thiên cũng không có khả năng đưa cho mình sanh vào cõi này cõi kia. Mà chư thiên dùng những cái khả năng của mình để làm cho mình thức tỉnh. Có nghĩa là có những chúng sanh là chư thiên. Nên nếu mà bây giờ cái thời kỳ bây giờ mà vua chúa ăn hối lộ, mà người ta làm quy quyền ăn hối lộ quá, nếu mà có chư thiên mà hiện xuống mà làm cái chuyện mà cho mọi người thấy có cõi trời, có lẽ là người ta sẽ bớt ăn hối lộ. Bớt ăn hối lộ. Nhưng mà vì cái thời kỳ loài người, cái tuổi thọ nó giảm sức, ác pháp xuất hiện. Và chư thiên cũng không có làm gì trước cái thời kỳ mà loài người ác pháp mà nhiều, mà cái tâm ác nhiều. Thì chư thiên cũng chịu theo cái quy luật đó thôi. Vì chỉ có khi nào ác pháp nhiều, cái tuổi thọ loài người mới giảm bớt đi từ từ. Và chư thiên cũng phải ở trong cái đó thôi. Và thường thường chúng ta biết chư thiên cũng có hai loại chư thiên: thanh tịnh chư thiên và chư thiên đắc đạo quả. Còn chư thiên mà chưa đắc đạo quả là chư thiên không có thanh tịnh. Mình gọi là chánh chư thiên và tà chư thiên. Có nghĩa là chánh chư thiên là những vị chư thiên biết Phật pháp, còn tà chư thiên là những vị chư thiên không có biết Phật pháp. Họ có hành thiện nghiệp nên hành sanh về trời. Và những cái thời kỳ như vậy thì chư thiên họ cũng có tà kiến, chứ không phải là có chánh kiến hoàn toàn. Thành ra khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy một phần mình phải tự nỗ lực. Bởi vì mình không bị ô nhiễm mình là mình phải có cái tri kiến và có chánh niệm. Mình tin cái nghiệp quả, đó là mình cũng có cái hạnh tu của mình. Nên đừng cười, quý vị thấy có những kiếp mà ngay hiện tại thì ông Cấp Cô Độc bị bất thối do bị chư thiên nữ ở lầu gác hiện ra phá rối ông Cấp Cô Độc mà ông bất động. Thì Đức Phật này nói hiện nay Cấp Cô Độc là vị thánh tu Đà Hoàng, bất động là đã đành rồi. Ngài kể lại kiếp ngày xưa, Ngài là người thiện nam chưa có đắc đạo quả tu Đà Hoàng, chưa thành vị thánh nhập lưu. Nhưng mà ác ma dùng một cái hầm lửa rất là to lớn, nói ngài nếu ngài biết bước nữa ngài sẽ rớt vào hầm lửa đó. Nhưng mà ngài cũng không có tin. Ngài nói trên đời ngài bố thí làm gì rớt vào địa ngục của chuyện ngài không tin. Ngài biết là không bao giờ có chuyện đó nên ngài mạnh dạn ngài bước tới. Và cuối cùng cái hồ lửa, cái hầm lửa đó do ác ma dùng thần thông, nên cuối cùng cái hầm lửa đó trở thành cái bông sen đỡ bước chân của đức vua. À, thành ra nếu mà mình là một người tu tập đó, mình tự tin, mình tự tin với cái nghiệp quả, cái tâm thiện và bất thiện của mình. Nên thường thường Đức Phật này nó có xá cái pháp lý do má là pháp cố nhiên, đó là chích tá lý do má là tâm cố nhiên, căm má lý do má là nghiệp cố nhiên, thâm má lý do má là tá cố nhiên, ngũ tú lý do má là mùi khí cố nhiên, vô lý lý do má là cái chủng loại cố nhiên, rồi căm má lý do má là nghiệp cố nhiên. Thì chúng ta thấy nghiệp cố nhiên, tâm cố nhiên, pháp cố nhiên, rồi thời tiết cố nhiên, rồi chủng loại cố nhiên, rồi loài sanh cố nhiên. Thì chúng ta sanh nào sanh hai sanh, thấp sanh, mỏng sanh, quá sanh thôi, chứ chúng ta không có sanh cái loại khác. Và nhất là chúng ta sanh là quá sanh đó, như là địa ngục mà có chúng sanh ở địa ngục đó, thì do là quá sanh chứ không phải ở địa ngục có bà mẹ nào ở dưới địa ngục, loài quỷ nào ở địa ngục đẻ mình ra dưới địa ngục chịu khổ đâu quý vị. Địa ngục cũng là quá sanh, ngã quỷ cũng là quá xanh, nên chúng ta thường thấy ở ngã ba đường nào có người bị xe tông chết, thì chỗ đó thường thường hay bị xe tông chết. Người ta là những loài phi nhân, những loài ngã quỷ, họ bắt những người cộng nghiệp chung với mình hay là những hành động sai lầm từ thời quá khứ, bây giờ những người đó phải chết chỗ này. Thành ra nhiều khi mình thấy những chuyện là ngã quỷ làm hại ai đó cũng là một cái cộng nghiệp hay là một cái hành động tương tự để người này phải lãnh lấy những cái sự khổ đau thôi. Và khi mình tin như vậy thì cái tâm của mình có một cái tri kiến tin Đức Phật là cái bậc giác ngộ, cái chánh pháp, và thâm má với giam má là cái pháp cố duyên. Pháp thiện thì trổ sanh ra cái quả lành, cái tâm thiện trổ sanh cái tâm quả lành, pháp thiện thì cho cái quả vui. Nên thường thường quý vị thấy cái là người tin pháp á, pháp thiện có năm cái nghĩa cố duyên. Đó là không bệnh hoạn, là sáng suốt, là khôn ngoan, là không lỗi lầm, cho nó quả vui, đó là pháp thiện. Còn ngược lại cái pháp bất thiện thì bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm, cho nó quả khổ. Và khi mình hiểu bất thiện và thiện như vậy đó thì mình thực hành nó thiện pháp. Thì chúng ta thấy cũng như vị vua này vậy đó, tự mình thực hành thiện pháp. Sau khi Như Lai Má này thực hành thiện pháp, và sau khi thực hành thiện pháp, hướng dẫn người thực hành thiện pháp, người ta sanh nhiều cõi trời rất là nhiều. Người ta muốn nhìn mặt Đức Vua, và giữ ai được Đức Trời thích sai thiên tử Matali đánh xe xuống rước vị vua này lên. Và mọi người cũng rất là vui là Đức Vua đã ở cõi trời suốt 700 năm ở cõi nhân loại. Thì đây rõ ràng là một cái người mà thường thường chúng ta thấy phước là một loại thần thông quý vị. Bởi vì một người mà có phước là cái đời sống danh lịch sắc của họ có một người là hắn lắm quý vị. Cũng như lúc nay thấy ông hoàng Anuruddha khi sanh ra thì có những cái phước đặc biệt, dù là không có bánh chư thiên cũng phải bỏ bánh vô, nếu không có đầu chư thiên phải bể làm 7 mảnh. Hay là quý vị thấy trưởng giả cho thứ cá gì đó, vua A Xà Thế dùng cái quy lực của mình để chiếm cái bảo điện đó nhưng không thể nào chiếm được hết. Nhưng mà khi mà trưởng giả cho cái cá muốn xuất gia thì chư thiên đem quý vị cái người vợ bắt cô châu trở về, vì thiên nữ bắt cô châu trở về bắt cô châu, thì cái bảo điện nó biến mất quý vị. Tại vì trưởng giả cho cái cá không có cho Đức Vua A Xà Thế, nên Đức Vua A Xà Thế không bao giờ chiếm hữu cái bảo điện bằng 7 thứ báo, và có nhiều cái loại giả so giữ. Mà chúng ta thấy rằng những cái hàng rào thứ nhất là một ngàn con giả so, mà hàng rào thứ 7 là 7,000 con giả so. Thì đó là cái giả so chư thiên là do cái phước lực của Châu Thí Cá nên khiến cho chư thiên phải canh giữ cái bảo điện đó, nên vua A Xà Thế không có làm gì được cái bảo điện của con tử trưởng giả Châu Thí Cá hết. Thành ra khi mà chúng ta nghe những câu chuyện tiền thân hay là những câu chuyện bổn sanh này, chúng ta thấy có một điều là chúng ta tự tin về cái sự tu tập của mình, tự tin về khi mình làm thiện, tự tin cái nghiệp thiện quả thiện trổ sanh cho mình, không ai làm khổ khác mình được hết, mình có cái tâm thiện. Nên đừng tưởng Đức Phật mà nói những người ngoại đạo có một cái sai lầm là họ nghĩ về đạo của họ mà họ làm ác. Ví dụ chúng ta thấy như Hồi giáo vậy đó, họ tin tưởng Thánh Allah, họ ôm bom giết người, thì sau khi chết nó cũng giống cục đá quăng xuống sông vậy, 100,000 người cầu nguyện thì cục đá nó cũng chìm quý vị. Hay là những người tín đồ Thiên Chúa giáo, họ tin Chúa hay tin cha rửa tội là điều nó không có, cũng như cục đá mà nó quăng xuống nước nó chìm vậy. Dù cho một trăm vị cha, một trăm vị linh mục cầu nguyện thì cục đá cũng chìm thôi. À, nên lý đó tôn có một lần đó, ngày gặp ông bà Lâm Môn đó, ông nói cái tôn giáo của ông khi một người chết thì bỏ đến gò mố những người đứng xung quanh cầu nguyện, người đó sanh về cõi trời. Thì Đức Phật này nói với ông bà Lâm Môn nói vậy, cái cục đá mà nó đang quăng xuống nước thì bao nhiêu người cầu nguyện cục đá nó chìm hay nổi. Thì ông bà La Môn nữa nó thành thật trả lời với Đức Phật là cục đá nó quăng xuống, dù trong một bao nhiêu ngàn người đứng cầu nguyện cục đá nó thì cục đá nó cũng mới nặng, nó có chìm thôi, không phải vì những người đã cầu nguyện cục đá nổi lên. Rồi cũng như mình là người, một người tín đồ Phật giáo hành tinh nhân quả mình tu vậy, một ngàn người ngoại đạo họ nguyền rủa mình chết xuống 18 tầng địa ngục, nhưng mà cũng như dầu những cái gì đổ xuống nước nó nổi ra, dù không phải là cái lời nguyền rủa kia mà dầu nó chìm đâu. Một người cái tâm thiện thì cái tâm quả lành nó cho mình sinh về cõi trời, dù cho một trăm, một triệu, một tỷ người nguyền rủa mình nhưng mình vẫn sanh về cõi trời. Nên mình tin tưởng cái tâm của mình làm cái chức tá như má, mà tin tưởng cái nghiệp là tâm má như má là nghiệp lành, nghiệp tốt, nghiệp trắng nó trổ quả tốt, nghiệp đen thì trổ quả đen, cái tâm bất thiện thì trổ quả khổ thôi, chứ không ai là làm khác được cái tâm của mình. Nên Đức Phật này đã hằng thuyết pháp để mình sửa đổi cái tâm mình từ cái tâm tà kiến bất thiện mình trở thành tâm thiện, tâm có chánh kiến. À, nên Đức Thế Tôn người nói vì chúng sanh có cái điều kiện để có chánh kiến, nên trong bài kinh Lập Thượng mới nói rằng do nghe người khác thuyết pháp và như lý tác ý mình sanh lên chánh kiến. Do nghe người khác thuyết pháp là vì thuyết giảng cái trình tự, thuyết giảng về lý nhân quả, thuyết giảng về những các cảnh giới, thuyết giảng về tâm diễn tiến, thuyết giảng về nghiệp kỳ diễn tiến, thuyết giảng về pháp diễn tiến. Thì lúc bây giờ mình khởi lên cái tâm thiện. À, thì Đức Phật này nói rằng do thuyết pháp và do người đã nghe pháp và như lý tác ý nên người đã sanh lên cái chánh kiến. À, trong kinh Tập Thượng Pháp có nói như vậy. Thì rõ ràng Đức Phật này biết cái con người chúng ta có thể sửa đổi được do mình nghe pháp, do mình thân cận được thiện trí thức để mình làm được điều lành. À, nên Đức Phật là chỉ tăng cái thuyết pháp. Còn nếu mà ai đó đưa mình dùng cảnh giới, ai đó mà bỏ mình chỗ này chỗ kia, đem mình về chỗ này chỗ kia để, thì Đức Phật đã không thuyết pháp rồi, thôi để người đó đưa đi. Ví dụ giờ chúng ta nói có một người nào Phật tử nói là niệm Phật Di Đà mới đi về cảnh giới Tây Phương. Nếu mà ông Phật nó không tư vị mà mình trải nghiệm ổng, ổng mới đưa. Như vậy là ổng cũng muốn mình kêu ổng mới đưa. Còn một người mà công bằng thì họ không nói như vậy. À, ai mà mình có lòng đại bi rồi ai nói không nói, ai kêu không kêu gì mình cũng đưa hết. Nhưng mà nếu mình phải chờ người đó kêu mình người đó mới rước mình thì mình thấy nó cũng có một cái gì đó nó giống giống như Chúa vậy. Mình tin tưởng Chúa, mình gọi Chúa, Chúa rước mình. Còn những người này không có gọi Chúa cho đi địa ngục hết. Thành đây là cũng là sai lầm. Không phải mình gọi Chúa mà Chúa có thể làm cho mình tốt không? Nếu mình có tà kiến, mình không có tin nhân quả. Nên Đạo Phật dạy cho mình là mình phải tự tin cái nội tâm của mình, mà mình tự tin cái sở hành thân khẩu ý của mình là gọi là hành. Hành và hữu đó là nghiệp luân hồi. À, thức danh sắc lục nhập xuất thọ là quả hiện tại. À, gọi là quả luân hồi. Khi mình tin như vậy thì mình tự làm cho mình toàn diện, toàn thiện, là mình loại bỏ hết những cái bất thiện hành. Mình tu tập cái thiện hành để mình giác ngộ thành Phật. À. Nên cái sự mà đưa đẩy, ai hay đưa đẩy mình điều đó không có, thì Phật giáo nguyên thủy và trong chân lý sự thật nó cũng không có cái gì. Mình tự nỗ lực cái gì, tự nỗ lực để mình đoạn trừ phiền não. Ngày nào đó mình thấy luân hồi là khổ lụy thì mình tự nỗ lực. Nên quý vị thấy vị thánh tu được quần cũng có ba bậc cấp. Một là vị phải luân hồi 7 lần, vị thánh tu được quần phải luân hồi 7 lần. Một là vị thánh tu được quần luân hồi từ 2 đến 5 lần. Một là vị thánh tu được quần chỉ bằng luân hồi 1 lần nữa thôi. Nếu mà vị thánh tu được quần mà tu thiền quán nhiều hơn thiền chỉ thì chỉ cần 1 lần luân hồi nữa đắc quả là hán. Một vị tu được quần mà tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán thì 2 đến 5 lần là luân hồi. Còn nếu một vị tu được quần mà sống bình thường thôi thì 7 lần luân hồi. Thì rõ ràng chúng ta thấy rất là rõ ràng những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta là mình phải tự tin cái nghiệp của mình. Mình phải tự tin cái tâm của mình. Mà khi mình có cái tâm thiện thì không có ai mà nguyền rủa mình ra là địa ngục được hết. Nên thường thường quý vị thấy là người mà người ta ta mù quáng yếu đuối là ta không tự tin mình. Nên ta tin có một người khác rửa tội cho mình. Nên mình sẵn sàng làm tội. rồi mình tin có Thượng Đế, Thánh A-la, có một Đức Phật nào đó biết mình về cảnh giới này, cảnh giới kia, nên mình không có tự rèn luyện cho mình trong sạch. À, nên thường thường ở trong kinh Lục Tổ Huệ Năng có nói cái câu là người Đông Phương tạo tội niệm Phật cầu sanh về Tây Phương gì chứ người Tây Phương tạo tội niệm Phật thì sanh về đâu, không lẽ sanh qua Đông Phương. Nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói cho chúng ta biết rằng không có phải có cảnh giới Tây Phương hay Đông Phương, mà một người mà khi mà họ có cái tu tập và đúng đắn thì chính cái tâm của họ là tâm sáng suốt. Còn khi mà họ cầu nguyện như vậy đó thì có lẽ là họ nương tựa vào người nào đó, thì họ không tự tin cái nghiệp, cái tâm của mình. Và một điều mà Lục Tổ Huệ Năng muốn nói cho mình phải tự tin cái tâm của mình. À, nên đó, gọi là mê ngộ giống không ai, hay là cái người Lục Tổ Huệ Năng nói rằng dạ pháp giống không giống tìm, mê ngộ có chậm mau, mê nghe kinh lý kiếp ngộ thì Phật tâm liền. À, còn nếu quý vị thấy rõ ràng pháp giống không có đốn tìm, mê ngộ có chậm mau, người mê thì nghe kinh lũy kiếp, người ngộ thì thấy Phật tâm liền. À, thành ra quý vị thấy rõ ràng cái điều mà Đức Phật mà muốn nói chúng ta là cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta nó với cái tâm tâm sạch đó, thì nó là thanh lương thanh tịnh. Nên bình thường quý vị nãy chúng ta nói quý vị cái tâm, cái thiện pháp là cái gì? Không bệnh hoạn, có nghĩa là cái tâm không bệnh hoạn, cái tâm tốt đẹp, cái tâm không lỗi lầm, cái tâm an vui và cái tâm cho ra quả thiện. Nên thường thường cái thiện pháp nó có năm nghĩa như vậy. Nên một người có tâm bệnh hoạn là cái tâm đó nó bệnh tha, bệnh sân, bệnh si. Còn một cái người có cái tâm không bệnh là cái tâm đó là thanh lương, là thanh tịnh, là trong sáng, là trong sạch, là tốt đẹp, là hoàn hảo, là thông minh, là trí tuệ, là sáng suốt, là không lỗi lầm, là quả lành quả tốt. Thành ra nhiều khi mình đã hiểu như vậy thì mình mới tự nỗ lực được, mình phải tự tin được cái tâm của mình, và mình kiện toàn được cái điều mà loại bỏ phiền não nơi tâm của mình. Thì mình có tâm thiện và tâm bất thiện, những tâm bất thiện được loại bỏ thì toàn là tâm thiện không, mình sanh được có vui. Còn khi mình có cái tâm đạo tâm quả thì mình đoạn trừ phiền não đắc chứng niết bàn thì mình thành Phật, mà sau kiếp này không có luân hồi nữa. Như vậy thì cái sự luân hồi cũng do cái tâm chúng ta gọi là phúc hành và phi phúc hành. Phúc hành thì chúng ta sanh nhiều cõi vui, phi phúc hành cho chúng ta sanh nhiều cõi khổ. Như vậy khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta tự nỗ lực và mình tự tin cái tâm của mình, tự tin mình tu tập, và không tự tin do ai đó đưa đẩy mình về cảnh giới nào nếu mình không muốn đi. Quý vị thấy cũng như ở đời này mình nói người ta dẫn người lạ, mình ta dẫn mình đi, mình đâu dám đi đâu quý vị. À, cái người lạ mà dẫn mình đi mình không dám đi, phải là cái người quen, là cái người thông minh trí tuệ thì dẫn mình dám đi. Nên thường thường có một số cái bài kinh, đoạn kinh Đức Phật này nói người đó mà họ niệm Thánh A-la rửa tội mà kia nọ, thì Đức Phật hỏi gì chứ ông biết cái nhà xây về hướng nào không, ông bắt cái cầu thang lên ở hướng đông hướng tây nhà mấy lầu không. À, thì ông đó ông nói không biết, ông không biết nhà mấy lầu hết, ông biết xây qua hướng nào mà ông muốn làm cái thang để lên cái nhà. Thì Đức Phật này nó cũng giống như một anh chàng thanh niên đó, anh thương cái cô đó mà không biết cái cô đó là người da đen, da trắng, da vàng, da đỏ, người mập lùn con nhà ai hết, mà anh nói anh thương cái cô đó, mà anh nói anh thương cái cô đó là con của ai. Điều này lời nói này có hợp lý không? Thì lúc bây giờ Bà La Môn nó không hợp lý, thì Đức Phật nói người tôi mà không hiểu nó cũng giống như vậy đó. Cũng giống như người muốn làm cái cầu thang mà lên trên nhà lầu mà không biết cái nhà lầu đó quay hướng đông, hướng tây, hướng nam, mới hướng bắc, nhà lầu đó mấy tầng, mình làm cái thang lên cái tầng thứ mấy, không biết. Mà người đó cũng tu tập cũng giống như vậy. Thì Đức Phật này nói như vậy để chúng ta hiểu rằng mình tự tin nhưng với cái tâm của mình nó cho ra cái tâm quả thuộc sinh. Còn cái tâm của mình nó đoạn trừ phiền não, nó không có tái sanh nữa thì gọi là ngũ uẩn niết bàn, sắc thọ tưởng hành thức viên tịch. Còn lúc mà mình còn sống mà hết phiền não gọi là phiền não niết bàn. Thì mình nghĩ như vậy, mình tự tin cái sự tu tập của mình như vậy, đó là cái cách tu tập mới đúng, là cái cách tu tập để loại bỏ phiền não. Còn nếu mình tin sai lầm cũng giống như mình nhờ người ta cầu nguyện, cũng giống như quăng cục đá xuống mình nhờ người ta cầu nguyện nó nổi lên vậy, nó không có thể nào nổi được. Còn mình tu tập đúng đắn là người ta nguyền rửa mình cho mình xuống, mình ăn 18 tầng địa ngục, nhưng mình cũng như dầu vậy đổ xuống nước nó nổi lên thôi. Không phải vì 18 triệu người hay là 1 tỷ người họ nguyền rửa mình trở xuống địa ngục, không phải. Vì cái tâm của mình nhẹ cũng giống như dầu, cái tâm thiện nó cũng đưa sanh thiên giới cũng giống vậy thôi. Nên cái sự thật đó là chân lý là như vậy đó quý vị. Nên nhiều khi mình ai cũng nói rằng chân lý nhưng mà không hiểu chân lý là cái gì hết. Chân lý là cái sự thật. Cái sự thật của tâm thiện thì cho ra cái quả vui. Nên bình thường chúng ta thấy có nhiều người họ hiểu sai đó. Họ hiểu rằng có một số tu sĩ nào đó phá địa ngục được, nên họ sẵn sàng làm tội để là lúc chết đó, mình để lại 50 cây vàng rồi trai đàn chuẩn tế rồi thỉnh mấy vị đó đợi mão cầm gậy phá địa ngục. Cái chuyện đó nó không có cái gì. Bản thân cái vị đó làm sai lầm còn xuống với quỷ sứ còn chưa tha cái vị đó nữa, chứ đừng nói cái vị đó là phá địa ngục. Nhưng mà đây người ta cũng tin những gì, ở trên đời người ta cũng tin những điều này nữa. Bởi vì thường thường có một số mấy sư người Tây Úc á, mà thấy một số tín đồ thiên chúa giáo mà cầu nguyện thì họ nói điên khùng. Mà thật sự mình làm điên khùng thiệt. Nếu mình cầu nguyện mà Chúa hay Thánh Allah là đưa mình về cõi trời mình sát hại chúng sanh vậy thì chuyện đó Chúa hay Thánh Allah cũng còn chưa ổn nữa. Nếu người đã làm ác thì cái tâm ác cũng chưa đưa rơi vào cõi khổ nữa. Chứ làm gì mình có cầu nguyện người đó là mình làm xấu mà. Nên cái những vị sư đó nói mấy người cầu nguyện điên khùng. Nhiều khi mình nghe thì mình, nhiều khi mình không hiểu thì mình hơi thấy sốc chút xíu. Nhưng mà nếu mà bình tâm mình suy nghĩ thiệt, mấy vị sư đó nói đúng. Nhiều khi mình cầu nguyện là mình cầu nguyện là mình làm ác thì không có ai đưa mình đi hết. Chính bản thân những người đó làm ác cũng phải rơi vào địa ngục thôi, chứ không phải là do những người đó. Người ta tin tưởng cách sai lầm thôi. Và trong thời người đó có nhiều khi không có. Giống như Đức Phật mà nói một người muốn làm cái cầu thang lên trời vậy, mà làm cầu thang lên cái nhà lầu mà không biết cầu thang hướng nào. Thì có nhiều người họ tu tập với những cái gì giáo chủ mà không biết giáo chủ đó ở đâu. Không biết cái gì đó giáo chủ ở đâu. Nên quý vị thấy có nhiều cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói với những vị Bà La Môn là Ngài biết Phạm Thiên. Ngài đã sanh nhiều cõi Phạm Thiên, Ngài biết Phạm Thiên và Ngài có thành thông để giao tiếp Phạm Thiên. Nhưng mà trong khi bảy đời những vị tông sư đó không biết mặt Phạm Thiên là gì. Cũng như kiểu người mù mà ôm lưng với nhau thôi. Họ cầu nguyện, họ tụng tán Tam Tự Đà Kinh, họ cầu nguyện ra lên sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng mà họ cũng đâu biết Phạm Thiên là gì đâu. Họ không biết cộng cứu với Phạm Thiên. Còn nếu cái tôi mà biết cái phương pháp cộng cứu với Phạm Thiên, biết cái sở hành để cộng cứu với Phạm Thiên, biết được hành như thế nào, hành thiền định để sanh lên cái tâm sơ thiền, sanh về cõi sơ thiền, ba cõi sơ thiền. Cho nên nhiều khi chúng ta phải bình tâm mà mình tu học cái trình đỡ cực đoan quý vị. Có nhiều người thật sự nhiều khi họ nghe pháp cũng lâu lắm nhưng họ cũng cực đoan. Họ thật sự họ không hiểu chân lý là gì hết. Chân lý là một cái sự thật. Một cái sự thật đó thì mình làm ác rồi thì 1.000 hay 1.000.000 người cầu nguyện cho mình, họ có mặc mấy bộ đồ phá địa ngục nhưng họ không phá được. Tại vì mình làm ác mà, làm sao họ phá được. Nhưng cũng có nhiều người khi mà họ hiểu sai lầm như vậy, họ chấp nhận làm ác để có tiền để bố mình chết đó, rồi có những người phá địa ngục đưa mình lên cõi trời. Họ tin tưởng như vậy cũng như họ giao chứng với ác vậy. Nhưng mà họ cũng vẫn tin như vậy. Còn ở đây cái bài học hôm nay thì cho chúng ta thấy rõ ràng Đức Vua đã tự tin. Vua Sa Thí Ná tự tin với cái thiện nghiệp mình sanh nhiệt ở trời, chứ không có ai mà đưa mình sanh nhiệt ở trời. Đó là cái điều mà cái bài học hôm nay cho chúng ta biết. Và cái sự tái sanh nó cũng tự tâm thiện, nó đưa cái tâm quả cho chúng ta tục sinh thôi, chứ không có ai đưa chúng ta hết. Thành ra nhiều khi mình nói mình ghi yên thầy sư nào, thầy sư có thể chết trước mình mà. Cái gì tin điều vậy đi. Ổng chết trước thì làm gì ổng có tụng, ổng đưa mình đi. Và có nhiều khi á, rồi bản thân của ổng có nhiều khi bị xe tăng chết nữa quý vị. Chúng ta cũng thấy có nhiều vị thầy vị sư bị xe tăng chết, hoặc là chạy xe là tông vào cục điện chết. Thành ra bản thân vị đó cũng, nếu mà nói vị đó tụng kinh đưa rước mình được thì ai tụng kinh cho vị đó. Thành ra nhiều khi mình hiểu là cái tâm nó đưa mình đi tục sinh là chính xác hơn. Rồi nhiều khi mình cũng hiểu trong cuộc đời biết bao nhiêu người chết biển, chết sông, chết núi, chết bị sấm sét, chết bị trời đánh, là chết đủ thứ cái cách chết á. Thì những người chết họ cũng vẫn tục sinh, chứ không phải là những người chết ngoài biển rồi không có ai tụng tán vì họ phải ở dưới đó biển hoài. Cái tâm là cái tâm tục sinh của họ vẫn đưa họ đi tục sinh thôi. Cái đó là cái sự thật, đó là chân lý. Và có nhiều khi mình hiểu sai lầm thì mình thấy mình đạo Phật thì có người rước đưa, thì có những người đạo khác thì sao? Không lẽ người ta không có ai rước đưa? Và Chúa họ nghĩ rằng những người đạo Chúa là nghĩ rằng Chúa rước mình, thì những người đạo Phật không ai rước hết, thì không lẽ người đạo Phật không tái sanh sao? Không phải vậy. Thành ra một vài điểm mà chúng ta là người trí, mình tự thành nhân chi mỹ, mình phải hiểu những điều này. Còn nếu mình không hiểu thì thiệt sự mình rất là dại khờ. Mình dại khờ vì cái lòng tin của mình á. Nên bình thường người ta nói rằng bạn bị lừa tình cảm thì bạn kiếm tình cảm được. Bạn lừa tiền bạc thì bạn tìm tiền bạc được. Nhưng mà bạn bị lừa đức tin á, thì bạn mất hết cuộc đời. Có nghĩa là nhiều kiếp bạn lầm lạc. Cái kiếp này bạn lầm lạc là nhiều kiếp bạn vẫn tiếp tục lầm lạc. Nên người ta mới, người trí, người ta sợ mình bị lừa đức tin. Nhưng mà cái người không có trí thì họ lấy thấy tiền bạc hay tình cảm là quan trọng. Nhưng mà cái người có trí thì thấy đức tin của mình á, mình bị lừa đức tin là chết cả cuộc đời. Còn lừa tiền bạc, tình cảm mình còn kiếm lại được. Cái bài học hôm nay thì chúng tôi xin trình bày về vua Miên, về vua Sathiná này tự tin với cái phước của mình mà tại sanh về cảnh giới. Và bây giờ thì con kính anh lễ tường tọa đại siêu nói vào. Bữa hôm nay thì con bị cảm khó chịu trong người và buồn ngủ, rất là buồn ngủ. Nên bữa hôm nay có lẽ là thuyết giảng, chắc lẽ là không có Phật tử, không có phàn nàn, phải tiếc lẽ. Vì buồn ngủ quá thành ra thuyết chậm. Nhưng mà cũng cố gắng để thuyết giảng cho rồi cái bài học hôm nay. Kính dân cái phần quốc báo công đức để đến với ngài, chia phần quốc báo công đức đến với gì, xin hồi hướng phần quốc báo này đến chư thiên Đức Trời Đại Thế và Tự Đại Thiên Vương, cũng như chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng nhà quý vị, mong chư thiên hoan hỷ thành ảnh phần phước này là hộ trì cho tứ chúng. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh nay với vốn lời sự an vui tấn hóa yên nguyện. Bây giờ xin trả nít lại cho Đức Tự Quyền. Đó là trả nít thì chắc đi ngủ quá, buồn ngủ quá, uống thuốc bây giờ nó làm lừ đừ trong người. Bây giờ trả nít cho Đức Tự Quyền.
Dạ, sa thú kính thiền đến đại đức Pháp Đăng. Và nếu như đại đức Pháp Đăng mệt thì tôi là thỉnh đại đức Pháp Đăng đi nghỉ, bởi vì vậy sức khỏe cho đại đức vào những cái thời giảng sau nữa. Và mong rằng đại đức Pháp Đăng sẽ hết sức là báo cho đại chúng biết, hết sức là khỏe và hết sức là hùng mạnh. Và trong mọi vấn đề về làm việc cũng vậy, về thuyết giảng cũng vậy. Và cầu nguyện cho đại đức mãi mãi sẽ là sức khỏe để cầu đạo và giúp trung mãi mãi trong mọi thời gian. Và kính đại đức Pháp Đăng, kính chúc đại đức một đêm an lạc. Và con kính lễ sư phụ Tỳ Siêu, kính lễ đến đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tăng, đại đức Tề Lực, đại đức Minh Hạnh cùng chư Tướng Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Và thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Như cũng để giữ gìn sức khỏe cho sư phụ Tỳ Siêu, tôi lấy câu hỏi đầu tiên. Con sẽ xin hỏi sư phụ một câu hỏi đầu, có thể là hai câu hỏi, và sau đó xin thỉnh sư phụ dạ không, bây giờ đã đổi giờ rồi, và sư phụ là đổi qua tới 10:30 mới hết lần, và mới đổi giờ ngày hôm nay, vì vậy cho nên có lẽ là thì sẽ xin thỉnh hỏi sư phụ xong rồi cái sư phụ coi như là cũng đi nghỉ luôn. Dạ, con sẽ để lại con để đức Pháp Đăng để đức Pháp Tính và để đức Pháp Tân sẽ giải quyết những câu hỏi sau để hoàn mãn cái buổi học hôm nay. Thì cái tôi sư phụ thì hôm nay thì nói về cái tích của đại vương Sathiná, tiền thân Sathiná. Thì trong câu chuyện này có thể nói là sanh về lại cõi trời, thì sẵn đây câu hỏi một câu hỏi này để đến sư phụ. Bây giờ thì thường thường thì ta nói thiên đàng thì ở trên trời, địa ngục thì ở tận dưới đất. Vậy thế thần Phật giáo của chúng ta có chấp nhận phải thiên đàng ở tận trời cao, rồi địa ngục là ở tận dưới vùng ở dưới, coi như là tận đầu sâu ở các cái tầng lớp đất ở dưới đó sẽ có địa ngục, mà khoa học thì người ta đến tận đến sao Hỏa, sao Kim, và ở dưới tận lòng sâu dưới đất người ta đào thì người ta mãi cũng thấy cõi trời trên trời, người ta cũng thấy địa ngục ở dưới đất. Vậy thì xin sư phụ hãy nói cho đại chúng biết luôn là cái tinh thần của Phật Pháp, Đức Phật ngài nói về cái địa ngục nó như thế nào và nó ở đâu, và thiên đàng nó như thế nào và nó ở đâu. Và đầu tiên con kính thỉnh sư phụ giúp cho câu hỏi này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Và sau đó con sẽ thỉnh sư phụ hỏi câu hỏi tiếp một câu hỏi thứ hai nữa, rồi sau đó sư phụ sẽ đi nghỉ luôn, chứ sư phụ khỏi cần phải hỏi là chúng con nữa. Con kính thỉnh sư phụ.
Nhập mô một thai dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đồng Phật tử. Thật ra thì chúng tôi cũng rất là mệt, bởi vì trong cái mùa lễ hội dân y này, chúng tôi phải thường đi chùa này chùa khác để thuyết pháp cho cái buổi lễ. Cho nên cứ mỗi một ngày như vậy, chúng tôi dự tham dự thuyết pháp ở chùa này rồi đến chùa khác, về rất là mệt. Chỉ mong sao có giờ giấc để chúng tôi dưỡng sức lại, để những ngày sắp tới còn phải làm việc suốt trong, nghĩa là còn lại khoảng nửa tháng tới rằm tháng 10 mới là kết thúc, tức là nhằm 14 tới tháng 11 mới kết thúc được. Xin cảm ơn Đại Đức Triệu Quyền đã cảm thông cho cái sự mệt mỏi đó và đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cái thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi mà vào rung nó không thấy Thượng Tọa Giác Đẳng cũng như Đại Đức Pháp Đăng vừa giảng xong cũng đang mệt mỏi, xin phép đi nghỉ. Nếu mà còn lại có Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Từ Lực ở Đại Đức Pháp Tính thì kể ra chúng tôi đi cũng không có đành. Chừng nào gục ngã thì hả hay, còn khi mà còn nói chuyện được, còn nghe được thì chúng tôi sẽ ở suốt cho đến khi nào mà các vị bấm kèn hay khi mà chúng tôi không có lên tiếng thì lúc đó biết là chúng tôi đã gục ngã vì do kiệt sức. Thì chừng đó thì các vị sẽ tiếp, còn bây giờ chúng tôi vẫn còn cười được, có nghĩa là Đại Đức Từ Quyền vẫn yên tâm và Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cũng yên tâm. Bây giờ chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi đầu tiên mà Đại Đức Tự Quyền vừa nêu. Đó là về cái vấn đề cõi trời và cái cõi địa ngục. Ở đây thưa quý vị, nếu mà nói đến cái vị trí ở cõi trời, trí địa ngục, thực ra thì ở trong chánh tạng không thấy đề cập đến, không có chỗ nào mà Đức Phật ngài đề cập đến cái vị trí nó nằm ở đâu. Chỉ có tìm thấy ở trong những bộ chú giải chẳng hạn sanh thú, giải như cấp bát cà tha, giải vị kiếp, thì những quyển chú giải đó, những bộ chú giải các ngài có nói cái địa điểm như là ở cõi trời đó, thì nhận xét như thế này, tức là có cái ngọn núi Sumeru là Tu Di Sơn, ở chung quanh cái ngọn núi đó nó mọc lên, nó nổi lên từ nơi cái biển cả mênh mông, và ở bốn hướng đông tây nam bắc thì có bốn châu là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thì Mộ Châu, Tây Nhu Bố Châu và Bắc U Lương Châu. Thì ở Nam Thì Mộ Châu đó, trong đó có cái cõi nhân loại của chúng ta, và cái núi Sumeru ở trên cái trì núi là cái địa phận của cái cõi Tứ Thiên Vương, rồi cao hơn một chút nữa là cõi trời Đao Lợi, rồi ở trên cái đỉnh núi đó, từ đỉnh núi đó trở lên cái khoảng không là vị trí của các cõi trời dục giới khác, rồi cao hơn nữa là cõi trời vô sắc giới, rồi cõi phạm thiên sắc giới, rồi cõi phạm thiên vô sắc giới. Thật ra thì theo chúng tôi nghĩ rằng là bởi vì ở trong kinh điển khi mà đề cập đến 27 cõi vui, từ cõi nhân loại tướng thiên vương đau lợi, nói chung là 7 cõi vui dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới, mỗi một cõi nó có sự thứ bậc, không phải là do cái vị trí thứ bậc mà là do nơi cái đặc tính của thiện pháp thứ bậc. Cái cõi nhân loại có thiện pháp nhưng mà thiện pháp còn bị lẫn lộn với ác pháp, còn cái cõi trời dục giới thì cái cõi đó chúng sanh do thiện pháp thuần thục, nhưng mà thiện pháp đó nó còn liên hệ đến năm cái dục lạc sắc thinh hương vị xúc, do đó cho nên cái thiện pháp này là sanh về cõi trời, và mỗi cõi như vậy cái phước nó phát sanh có cái sự chênh lệch khác nhau. Rồi những vị mà đắc thiền, trước hết là đắc thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, theo cái thứ bậc như thế, mỗi một cái tầng thiền càng cao hơn thì cái tầng thiền nó càng thuần thục và càng vi tế hơn, có năng lực mạnh hơn, tuổi thọ cũng nhiều hơn. Rồi đến cõi vô sắc là cao tột, là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng xứ. Đến phi tưởng phi tưởng xứ thì được xem như là cái đỉnh cao nhất trong cái loại thiền hiệp thế. Và ở đây thưa quý vị, do vì xếp loại theo cái đặc tính của thiện pháp ở các cõi nên mới có thấp và cao trình tự như thế. Khi mà minh họa về cái vị trí thì các ngài đã minh họa trong cái hình thức cũng như là cái kim tự tháp, trong cái hình thức là kim tự tháp có cao có thấp. Thì ở đây thưa quý vị, cái điều này chúng tôi cũng xin thú thật là không có nằm ở trong chánh tạng, mà chỉ là theo trong chú giải mới phân định như vậy thôi. Trong chánh tạng chỉ về kinh tạng, luật tạng và vi diệu pháp chỉ kể 31 cõi theo cái trình tự của thiện pháp có thấp có cao như thế. Còn bây giờ nói về cái cõi địa ngục cũng như thế. Thật ra cái tiếng địa ngục là cái ngục ở dưới đất, cái ngục tù ở dưới đất, ở dưới lòng đất, thì cái đó là lấy cái từ của Trung Hoa. Ở trong kinh điển Phật giáo Trung Hoa thì mới dùng cái từ gọi là địa ngục, hay là một số tôn giáo khác họ cũng xài cái tiếng đó, họ để chỉ cho nó có hai ý nghĩa. Nếu mà cái nghĩa trắng đó, thì có nghĩa là cái ngục tù ở dưới lòng đất, còn cái nghĩa đen đó thì họ chỉ cho cái gì mà nó tâm tối, cái cõi nào mà chúng sanh tâm tối tức là đau khổ, tâm tối thiếu ánh sáng tức là đau khổ và không có hạnh phúc, thì như vậy gọi là địa ngục. Chớ địa ngục không phải chỉ xài cái nghĩa trắng là cái ngục tù ở dưới lòng đất, mà ở trong một vài quyển sách mô tả cái quả đất này, cái đường kính nó là 84 do tuần, rồi ở giữa cái lòng đất đó là cái cõi địa ngục. Thực ra thì nó không phải là như vậy thưa quý vị. Cái chữ Niriya, chữ Niriya, chữ Aya có nghĩa là lợi lạc, còn chữ Nirá có nghĩa là không có. Những cái cảnh giới nào mà chúng sanh không có lợi lạc, nghĩa là một cái cảm thọ thoải mái dễ chịu cũng không có, đừng nói chi là tài sản, đừng nói chi là một nụ cười, đừng nói chi là một cái cảm thọ an vui, chỉ là một cái trạng thái bình yên trong giây lát cũng không có nữa. Cho nên cái lợi lạc đó không có đối với chúng sanh ở cõi nào, thì chúng sanh ở cõi đó được gọi là Niraya. Niraya, chúng ta phải xài cái nghĩa như thế. Thì ở đây người Phật tử chúng ta không cần thiết phải tìm hiểu cái vị trí nó nằm ở đâu, bởi vì nếu mà chúng ta cứ bỏ công để chúng ta tìm hiểu cái vị trí như thế, thì cứ là theo cái quan niệm của mình, theo quan niệm của tôn giáo thì chúng ta nói có, còn quan niệm của khoa học thì họ đi xác minh và họ đi tìm đến những cái cõi đó với mắt thường họ không thấy, thì họ cho rằng là không có. Như kỳ rồi đó thưa quý vị, khi mà ở một cái nước nào đó, hình như là Ireland phải, thì cái hầm mỏ sâu cách mặt đất là 700 mét, và khi mà sụp cái hầm mỏ mà 33 người thợ mỏ mà bị kẹt ở trong đó, rồi người ta dùng cái mũi khoan, người ta khoan một cái lỗ sâu lòng đất 700 mét để thủng cái phòng nghỉ ở dưới, một cái phòng nghỉ để dành cho công nhân đó. Thì họ đưa một cái ống, đưa một cái phòng hình ống đi xuống dưới lòng đất theo cái mũi khoan, cái lỗ khoan để mà cứu lấy 700 người. Thì trong 33 người đó, thì trong khi mà khoan như vậy thì không có đụng nhầm cái địa ngục. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng khi mà trong suốt gần 2 tháng mà 33 người thợ mỏ này họ ở trong cái lòng đất và họ bị đau khổ như thế, họ không có được một cái niềm vui, thì rõ ràng ở đây chúng ta nên hiểu cái nghĩa giống như là cái cảnh Niraya, cảnh địa ngục vậy đó. Thì bây giờ chúng ta không cần phải là đi tìm, đi xác minh có thật cái cõi địa ngục ở dưới lòng đất hay không, không cần phải xác minh ở cõi trời có phải là ở trên đỉnh, trên triền núi hay đỉnh núi Tu Di hay không, hay là cao hơn nữa trên tầng không thượng, gọi là thượng tầng khí quyển, hay là vượt ngoài tầng khí quyển có những cái cõi phạm thiên sắc giới vô sắc giới hay không. Chúng ta ở đó, chúng ta đi tìm hiểu cái đó, nó không có lợi gì cả cho cái việc tu tập chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy trở lại là chúng ta chỉ tin tưởng một điều theo như Đức Thế Tôn thuyết, thời ở trong cái thế giới này, ở trong cái thế gian Loka này, nó có những cái cảnh giới an vui và những cái cảnh giới đau khổ. Mà nếu đau khổ bình thường thì những cái cảnh giới đau khổ đó như là ngạ quỷ, Atula, hay là bàn sanh, tức là loài súc sanh hay là thú vật đó, thì nó cũng sống chung ở trên cái quả đất của mình, thì mình còn thấy còn biết được. Nhưng mà cái cõi đó là cõi khổ rồi, nhưng mà khổ cùng cực thì ở một nơi nào đó mà mắt thường của chúng ta không thể quan sát, không thể thấy, không thể gặp được. Bởi vì thưa quý vị, ở dưới cõi địa ngục, ở trong cái cõi địa ngục là lửa cháy suốt ngày suốt đêm, nó hoạt động như cái núi lửa, thì con người của chúng ta không thể tiếp cận với cái cõi địa ngục đó được đâu. Bởi vì nếu chúng ta tiếp cận thì chúng ta lửa cháy. Như bây giờ hiện tại bên Indonesia có cái sự hoạt động của núi lửa ở trong cái lòng đất đó, lửa đang bốc cháy, đến nỗi loài người chúng ta ở tại cái xứ đó, người ta phải khoanh vùng một cái đường kính rộng bao nhiêu là phải di tản dân ra chứ để thôi là chết. Ở trên mặt đất mà chúng ta đã chịu ảnh hưởng và cảm thấy sợ hãi, nóng nảy và chết chóc với cái sự hoạt động của núi lửa, huống hồ chi chúng ta xuống địa ngục để chúng ta tham quan, thì cái điều đó có lẽ là không thể có được. Thì thôi bây giờ cái chuyện đó chúng ta hãy để qua một bên, thì chúng ta chỉ nên biết rằng chỉ ngay cái thế giới loài người của chúng ta thôi là chúng ta đã thấy những hạng chúng sanh nào, những hạng người nào mà họ đau khổ từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào họ cũng bị hành hạ, bị đánh đập, cũng bị thương tật, cũng bị bệnh tật. Thì như vậy chúng ta hãy xem là người như là địa ngục. Còn cái loại nào mà loài người như ở các nước châu Phi chẳng hạn, đói, bị gầy còm, thì kỳ hình dị tướng như thế thì chúng ta nói loài người cũng giống như là ngạ quỷ. Rồi có những hạng nhân loại mà họ sống mà họ không có cái lý trí, họ không có biết được cái đẹp, cái xấu, cái tốt, cái xấu, họ không biết cái thiện, cái ác, mà họ chỉ sống theo bản năng thôi, thì loài người đó chúng ta gọi là người như súc sanh. Còn những hạng người nào mà quanh năm suốt tháng mà chỉ đi tìm cách để giết hại, như là những người Hồi giáo mà họ chuyên môn đi tìm, đi gây chuyện, đi khủng bố, đi giết chóc, thì cái hạng đó là nhân loại mà giống như Atula. Còn cái hạng người nào mà họ sống sung sướng, tâm yên bình ở một nơi khí hậu được điều hòa, và tư tưởng của họ luôn luôn thanh thoát, vui tươi mát mẻ, thì như vậy là hạng người giống như chư thiên. Còn cái hạng chúng sanh nào ở nhân loại mà họ cũng có hạnh phúc, cũng có đau khổ, nhưng mà họ có biết được cái điều thiện, điều ác, điều tốt, điều xấu, và họ sinh hoạt, họ cũng làm lụng, có làm mới có ăn, thì như vậy hạng người đó là người mà giống như người, nhân loại giống như là loài người. Thì sáu cái hạng người ở cõi nhân loại chúng ta chỉ tìm xét theo cái đó, rồi chúng ta mới nhận thức rằng sở dĩ giữa loài người có cái sự phân biệt như vậy, có cái sự dị biệt khác nhau như vậy, điều này tâm ăn sách tê phát cho tí do đi đăng hi nắp bên ta và tí chúng sanh do nghiệp phân loại, tức là có ưu thắng và hạ liệt, có người tốt và người xấu, thì chúng ta cứ theo đó, chúng ta cứ theo đó. Thì nếu mà chúng ta được hiểu như vậy đó, mới sắp tấn cho chúng ta trong cái việc tu tập, mới sắp tấn cho chúng ta việc tu tập, và chúng ta mới cảm thấy là chúng ta cần phải tranh thủ khi mà chúng ta còn đang hạnh phúc hơn những người khác, và chúng ta quyết tâm rằng những cái điều ác chúng ta từ bỏ và những việc thiện chúng ta cố gắng làm. Còn bây giờ chúng ta ở đó, chúng ta bỏ công đi tìm hiểu ở cõi xa xôi nào đó để chúng ta định vị cái cõi đó, chúng ta không có khả năng để định vị, mà chúng ta càng hoang mang tư tưởng, rồi đây cái niềm tin trong cái việc tu tập không có khởi lên, và cái sự tinh tấn nỗ lực cũng không có. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chỉ khi nào cho tôi biết rõ cái điều mà tôi thắc mắc thì tôi mới tu tập. Thì cũng chẳng khác nào như là Đức Phật là ví dụ này chưa tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào? Có một người bị bắn một mũi tên, khi mà họ đang cảm thọ khổ đau đớn gần chết như vậy, bà con quý thuộc mới mời một vị y sĩ đến để giải phẫu lấy mũi tên ra và cứu chữa, nhưng mà người đó lại không chịu. Người này nói rằng hãy trả lời cho tôi biết mũi tên này làm bằng cái loại cây gì, bằng gỗ hay là bằng kim loại hay là bằng lông chim, rồi mũi tên này từ đâu bắn tới, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, rồi ai bắn tôi, người nam hay là người nữ? Thì này chưa tỳ kheo, các ngươi nghĩ sao? Cái giờ cấp thiết mạng sống như là chỉ mình treo chua mà người ấy còn thắc mắc như vậy, thì người đó kết quả như thế nào? Và Đức Thế Tôn, nó sẽ chết trước khi nó được thỏa mãn cái câu hỏi. Thì cũng vậy này các tỳ kheo, hiện tại các ngươi đang bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết chi phối. Cái già và cái chết đeo đuổi và sự chết đến gần kề, cái việc cấp thiết cần phải làm là làm như thế nào để có được cái hành trang tư lương, để sau khi chết được cái sự an vui trong cảnh giới tái sanh, hoặc là ngay trong hiện tại đoạn tận khổ ưu thành tựu chánh trí, đắc quả niết bàn để không còn cái sự tái sanh nữa. Đó là cái việc nên làm. Còn cái việc mà thắc mắc đi tìm hiểu thế giới là vô biên hay hữu biên, chúng sanh còn hay không còn sau khi chết, vân vân, thì những cái điều thắc mắc đó không có lợi ích gì cả. Đức Phật rất thực tế, thưa quý vị, không phải là Ngài không đủ sức trả lời, nhưng mà Ngài biết rõ, dù cho nhất thiết chủng trí của Ngài có hiểu biết điều đó, Ngài có đem ra nói cho chúng sanh, mà với cái trí non cạn của kẻ phàm phu không hiểu biết được, rồi lại đâm thêm cái sự thắc mắc, cái sự nghi ngờ, từ nghi ngờ này đến nghi ngờ khác, thì chắc chắn là nó sẽ rối tung lên. Thì như vậy không còn ai thấy được cái giá trị của cái con đường chánh đạo để đưa đến giải thoát. Không có ai thực hành theo cái con đường chánh đạo đó mà cứ ngồi đó mà phân tích, mà suy nghĩ, mà lý luận. Thì như vậy cái sự thối đọa nó chờ ở phía trước. Cho nên ở đây chúng ta cứ theo tinh thần đó. Không phải là chúng tôi nói rằng cái câu hỏi này là không hay. Cái câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền rất hay. Khi mà hỏi ra đó, chúng tôi mới có dịp để mà chúng tôi phân tích trình bày, và chúng tôi có lời chia sẻ với quý vị cái hướng chúng ta phải đi như thế nào. Chứ ở đây chúng tôi không có trả lời để xác định cái vị trí của các cõi trời, và xác định cái vị trí ở cõi địa ngục có thật ở trong lòng đất hay là cõi trời trên hư không hay không. Chúng tôi không cần trả lời điều đó, mà chúng tôi chỉ nói những điều chúng ta cấp thiết chúng ta làm như vậy, thì như vậy nó sẽ đưa đến cái sự tốt đẹp. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, chúc quý vị được an vui. Và ở đây đó, kính bạch chư tăng, là bởi vì chúng tôi đi vào muộn, chúng tôi không có biết được cái câu chuyện nội dung như thế nào, do đó cho nên xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền trở lại điều họp, chúng tôi không có nêu lên câu hỏi. Xin thỉnh Đại Đức.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu. Và có lẽ vào giờ này thì còn lại chỉ nửa giờ nữa, thì với ba câu hỏi với Đại Đức Pháp Tân, con và Đại Đức Pháp Tính chắc chắn sẽ cuộc ở trong lớp học hôm nay sẽ được hoàn mãn. Giờ này con kính thỉnh sư phụ và Đại Đức Pháp Tân cứ đi nghỉ sớm cho để giữ sức khỏe cho quý ngài được tốt hơn. Và mong rằng thì vào những ngày tới thì để cho cái chương trình của room nó được sinh hoạt tốt đẹp, con kính thỉnh sư phụ cứ đi nghỉ và sư phụ. Dạ, những câu hỏi sau thì chúng con cũng tùy nghi. Dạ, thì thỉnh đây được có Phật đăng cũng đi nghỉ luôn. Dạ, nhị vị cứ xuống room. Dạ, tụi con sẽ giải quyết được ạ. Dạ, thỉnh đây đúng vậy, thỉnh đây được Phật đăng. Dạ, đi nghỉ, có báo cho để được Phật đăng rồi. Thì câu hỏi đầu tiên, xin lỗi, câu hỏi thứ hai, sau khi sư phụ Tỳ Siêu đi nghỉ thì sẽ kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, Pháp Tăng. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Thưa Đại Đức Pháp Tăng, thì theo các bài học hôm nay thì chúng ta thấy chỉ có đơn giản, tức là nói về cái sự sanh đi tải lại của các vị chư thiên, đời tổ phụ, rồi được coi như đời cha, đời nội, rồi đời tổ phụ, và thỉnh ngược lại bây giờ hồi triều lại, tức là quay về cái nơi đó. Thì chính Đức Bồ Tát Ngài nói bây giờ Ngài hướng về cái thiện pháp để thành tựu cái đạo quả an lạc tốt đẹp, chứ không có sanh về cõi trời nữa. Thì đó chính là những cái điều mà từ bỏ những cái ngũ dục đó mà để tiến tu ở đạo pháp. Vì vậy cho nên chỉ ý nghĩa cái câu hỏi đó thì nó rất là ngắn gọn. Thì bây giờ chúng ta sẽ xoay quanh cái vấn đề giữa cái kết quả của cái địa ngục và kết quả của cái cõi trời. Thì kính thưa Đại Đức Pháp Tăng, thì trong kinh văn có dạy rằng khi mà một Đức Phật Ngài nói rằng này, các thầy tỳ kheo, với cái sừng bò và cái lông bò, cái nào nó nhiều hơn? Bạch Đức Thế Tôn chắc chắn rằng với cái sừng bò là thật là chỉ rất ít, chỉ có hai, mà lông bò thì vô số kể. Này các thầy tỳ kheo, chúng sinh mà sanh thiên giới tương như là sừng bò, mà chúng sinh đọa địa ngục tương như là lông bò. À, vậy thì quả thật thì được sanh thiên nó rất là khó, hay chúng ta gọi được sanh về cái cõi trời thì nó rất là khó. Vậy xin đại đức hãy chỉ dẫn cho đại chúng biết rằng là cái chúng ta phải tạo những công đức gì để chúng ta sẽ được sanh về thiên giới, và ngược lại chúng ta sẽ, nếu chúng ta làm những cái ác nghiệp nào và ác nghiệp đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ rơi vào địa ngục. Dạ. Thì kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân sẽ giúp cho câu này. Và nếu như thì đại đức khỏe thì đại đức tiếp tục ở lại tham dự, còn nếu như đại đức mệt thì cũng kính cung thỉnh đại đức em đi nghỉ nếu như câu hỏi của đại đức được trả lời trên 10 phút. Và kính cung thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Phật Pháp và Tăng, kính đảnh lễ đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tuấn, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Nhà kính chào quý cô tu nữ và tôn chào quý Phật tử. Qua câu hỏi của đại đức Tự Quyền thì xoay quanh cái bài học hôm nay, tức là làm cái tạo cái ác nghiệp, hay cái nghiệp chi mà để cho sanh thiên giới, hay là nghiệp chi để sanh ở quả khổ, trong cảnh khổ. Thì như cái câu hỏi vừa rồi mà đại đức Tự Quyền vừa nêu đó, thì như quả thật là trong kinh Tăng Chi Đức Phật này có nói là cái sự tái sanh và cảnh giới làm chi thiên, làm các vị thiên, thì có lẽ là lợi ích hơn so với sanh vào trong cảnh giới khổ, như là cái sự ví dụ của Đức Phật về hai cái sừng của con bò và lông của bò. Thì cái điều mà ở đây đó thì mình biết rằng là ở trong cái suy nghĩ, hay là cái suy nghĩ, cái hành vi của một con người, một chúng sanh phàm phu, thì thường bởi sự giống như là bị sự điều phối sai sử của phiền não, và do sự điều phối của sai sự của phiền não á, cho nên có những hành vi tạo ra những cái nghiệp bất thiện, tạo ra những cái nghiệp bất thiện, đó là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, hoặc nói dối, nói lời độc ác, hoặc là suy nghĩ về những điều sai lệch đó. Và do vậy thường thì bị sanh vào trong cảnh khổ. Nhưng mà nếu như mà mình biết rằng cái việc mà sanh ở trong cảnh khổ hay cảnh vui, thì đó cũng chẳng qua là cái nghiệp để tạo ra để cho cái quả tái sanh tương xứng. Nhưng mà bởi vì do nên là một người mà mình thấy rằng một người mà họ làm điều Đức Phật này có nói rằng một cái người mà làm điều thiện quen thì họ khó bao giờ làm điều ác, bởi vì họ tin rằng nếu như mà mình làm điều ác thì sẽ bị vào quả khổ, và cho nên là tuyệt đối không dám làm những điều ác, bởi vì nghĩ rằng nghĩ đến cái quả khổ của tương lai thì chắc chắn cái người đó không dám làm. Ngược lại, nếu như một người mà tạo cái điều ác rồi đó thì khó làm điều thiện, bởi vì họ thấy rằng cái điều thiện là điều mà để làm cho họ khó làm, bởi vì họ quen làm những điều ác. Thì thường là như vậy, cho nên là đối với Đức Phật này nói rằng cái người mà làm điều thiện thì khó làm điều ác, nhưng mà người làm điều ác thì khó làm điều thiện. Ở đây trong Phật giáo thì mình thấy rằng Đức Phật này nói rạch ròng, rõ ràng về cái gọi là thiện nghiệp và ác nghiệp. Cái gì nó nổi là nổi, cái gì nó chìm là chìm, cái gì bản chất của nó nổi thì nó sẽ để xuống nước, nó sẽ nổi. Về thiện pháp hay là bạch pháp hay là thiện pháp thì chắc chắn nó sẽ đưa đến cái quả vui, nhưng mà ác pháp hay là hắc pháp thì nó sẽ đưa đến cái quả khổ, thì điều đó không thể nào có cái sự lẫn lộn ở trong đó được. Và vì vậy đó cho nên là khi một người mà nghe hiểu tin về cái điều mà nghiệp báo quả khổ, bởi vì cho nên là một người thường đó là do bị giống như là bị sự thu thúc, thôi thúc ở trong cái gọi là phiền não. Bởi vì phiền não ở đây là phải nói là do lòng tham, do lòng sân, do lòng si, nó thu thúc, hay là nó bắt nó suy kiến làm cho ta phải làm tạo ra những cái nghiệp bất thường. Khi mà mình tạo ra cái nghiệp bất thường á thì phải bị khổ, đó là do gì? Do nghiệp. Nhưng mà chính vì cái nghiệp á là mình do nên cái nghiệp mình hiểu sai hay là mình không hiểu đúng, do vậy thì mình mới tạo ra cái nghiệp bất thiện. Mà hãy tạo ra cái nghiệp bất thiện thì vô sanh trong cảnh giới khổ. Còn với một người khác nữa đó, hiểu được và hiểu được cái lợi ích hiểu được cái lợi ích của điều thiện, hiểu được cái điều mà thăng hoa của các thiện pháp, khi mà họ hiểu được như vậy, biết được như vậy và cố gắng thực hành những thiện pháp, tránh xa những cái ác pháp, thì cái người đó sẽ được sanh thiên giới, sanh được về cảnh giới an lạc, hoặc là đó là làm nhân để đưa họ chấm dứt cái sự đau khổ ở trong tương lai nữa. Và vì vậy cho nên là để mà tránh được cái nhân để sanh trong cảnh khổ á, thì chúng ta biết rằng trước nhất là mình phải ngăn chặn cái tâm bất thiện của mình. Nó có thể rằng xúi dục bởi lòng tham, bởi lòng sân, bởi cái sự tà kiến, bởi cái sự si mê. Vì có những cái sự tà kiến, si mê, tham sân đó mà người ta có thể tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Khi mà hiểu được như vậy đó thì cái người đó cố gắng tránh những cái nghiệp bất thiện, tạo những cái hành vi bất thiện, rồi cố gắng làm những cái thiện nghiệp. Khi mà ta làm những cái thiện nghiệp như vậy thì chắc chắn là không tạo cái quả nghiệp, cái nghiệp khổ khổ trong tương lai, mà chính cái thiện nghiệp nó sẽ đưa đến cái sự an lạc ở trong đời sống, ở trong tương lai. Thì cái điều đó đó chúng ta thấy rằng tuy rằng cái người thật sự ra thì quý vị biết rằng mình làm điều thiện thì nhiều khi mình phải tập đi tập lại nhiều lần, bố thí cũng thường quen, cứ một lần làm chút ngày làm chút, hay hoặc là cứ làm điều như vậy, lần lượt rồi nó trở thành một cái việc làm gọi là cái bố thí quen. Hoặc là chúng ta ngồi tham thiền ban đầu thì vọng động, loạn động, nhưng mà sau đó thì một thời gian thì cái tâm của mình nó có một phần gọi là định tĩnh lại. Rồi mình giữ giới cũng vậy, khi mà mình giữ giới một thời gian đầu thì mình mới thấy dường như nó là sự gò bó, nhưng mà sau rồi nó trở thành cái ghen, cái ghen của nó hết sức là tự nhiên trong đời sống. Là trước đây á, với một cái sự một người mà không có giới thì họ dễ dàng sát sanh, dễ dàng trộm cắp, dễ dàng tà hành. Nhưng mà khi mà một người có giới thuần thục rồi á thì điều đó nó hết sức tự nhiên và tự động, nó không có cái gì gọi là hay gò bó nữa hết. Vì do vậy á, đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng khi mà mình tập lần với những cái thiện pháp mà mình quen làm như vậy, nó trở thành cái quen mà trong Phật giáo gọi là thường cần y duyên thiện. Tức là mình quen làm cái việc thiện quen như vậy rồi, nó không thấy khó khăn, không thấy khó khăn. Còn một người mà chưa làm quen như vậy thì nó thấy là quả thật là thấy rất là khó khăn. Và khi mà mình thấy chưa thấy, mình thấy rằng không có khó khăn khi mà mình làm những điều thiện, thì rõ ràng là mình đã có cái sự trưởng thành, hay là cái sự lớn mạnh ở trong cái gọi là Phật Pháp, ở trong cái gọi là hiểu Phật Pháp, hay là thực hành lời dạy của Phật. Thì ở đó chắc chắn là chúng ta sẽ có được cái sự lợi ích. Cho nên rằng khi mà mình đã có thiện pháp hay mình đã làm được thiện pháp rồi, thì chính cái điều đó nó sẽ mang đến cái sự an lạc cho mình. An lạc ở cho mình ở trong đời sống hiện tại là mình không bị rai rứt, không bị hối hận trước để hành vi của mình. Khi mà mình an lạc ở trong tương lai là do cái hành vi thiện của mình, nó sẽ mang đến cái thăng hoa ở trong cuộc sống, là cho mình sanh về cảnh giới an vui, hoặc đó là làm nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Dù sao đi nữa thì đời sống luân hồi nó cũng là một cái sự hiện khởi của sự khổ tiếp diễn. Và do vậy thì khi mà mình biết được như vậy thì mình tránh đi, và mình tránh cái nghiệp bất thiện, và mình cố làm những cái nghiệp thiện. Tất cả những cái sự tái sanh ở trong đời sống á thì hoàn toàn là do nghiệp hết. Do nhân gần á, mà nhân xa thì chúng ta phải biết rằng nó là cái sự gián tiếp, đó chính là phiền não. Bởi do phiền não là vô minh, do si mê, do tham ái, do chấp thủ, do những cái điều đó cho nên là ta tạo ra cái nghiệp bất thiện, tạo ra cái nghiệp bất thiện từ thân, từ khẩu, từ ý, cho nên là tái sanh ở trong cảnh khổ. Cho nên là vừa mình tu tập á, là mình để đoạn tận đi những cái phiền não. Mình tu tập là mình xa lìa đi những cái phiền não đó, đoạn tận những phiền não đó, tránh xa những cái nghiệp bất thiện để rồi không sanh ở trong cảnh giới khổ nữa, và chúng ta sẽ được an vui. Cho nên rằng nói một điều là khi mà mình sanh ở trong cảnh giới người cảnh giới khổ thì rõ ràng là chúng ta có nhiều cái bất lợi. Khi mà chúng ta sanh cảnh giới an vui thì chúng ta có nhiều cái thuận lợi, có nhiều cái thuận lợi mà chúng ta có thể có được cái sự tiến hóa, đó là như vậy. Thì theo chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng cái nhân mà chúng ta muốn làm để tránh đi cái quả khổ, bởi vì một người mà sanh ở trong địa ngục á thì phải nói là do lòng sân hay là do lòng si, do tâm sanh thân sân hay là do tâm si. Nhưng mà với một người sanh làm Atula thì phải nói là do tâm sân rất là nhiều. Nhưng mà với một người mà sanh làm ngạ quỷ á thì phải nói là sanh đó chính là lòng tham ái rất nhiều. Tuy rằng lòng tâm tham sanh khởi, tâm sân sanh khởi đều có si làm gốc, làm chuẩn. Nhưng mà sanh tăng trưởng mạnh thì sẽ sanh tăng cảnh giới, sanh tăng trưởng mạnh thì sẽ sanh tăng cảnh giới gọi là Atula, bởi vì đó là cái sự nóng nảy, đó là cái sự chém giết hay đó là sự hung tợn, biểu hiện cho cái chúng sanh hung tợn. Còn nếu như mà tâm mà cơ tuyệt đoạn sản đoán rất tham lam á thì nó cũng là nhân để là sanh ở trong cảnh giới ngạ quỷ. Như vậy thì cũng chính lòng tham lòng sân nó cũng phải đưa đến địa ngục. Thì tất cả những điều đó sanh trong cảnh giới khổ của chúng sanh cũng đều là do tâm, mà sanh trong cảnh giới an lạc an vui thì cũng chính là do tâm. Mà một người mà tu tập được giải thoát cũng chính là do tâm. Cho nên cái điều mà chúng ta làm cũng chính từ ở nơi chúng ta. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy rằng chính ta làm cho ta thanh tịnh, không ai làm cho ta thanh tịnh, tự mình làm cho mình được trong sạch, tự mình làm cho mình được thanh tịnh. Đó là điều mà chúng ta biết như vậy. Cho nên là cái điều mà không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn, như Đức Phật ngài đã dạy ở trong kinh Pháp Cú là như vậy. Cho nên là cái gì mà mình làm nó làm nhân để đưa đến sự giải thoát an lạc trong tương lai thì mình nên làm điều đó. Còn mình biết tránh xa những điều ác, điều khổ, hành vi ác thì nó sẽ không sanh vào trong cái gì khổ, là do cái nghiệp mình đã tạo, cho nên là mình phải gánh lấy cái quả khổ mình đã gieo ra. Câu hỏi của đại đức tự quyền thì chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi qua cái câu hỏi mà đại đức vừa nêu. Dạ, bây giờ thì có lẽ là xin hỏi di chuyển đi, hỏi di chuyển, hỏi câu này rồi chúng tôi xin nghĩ. Đại đức tự quyền đưa tay à, xa thú. Dạ, bây giờ thỉnh đại đức tự quyền nên tiếp tục nêu câu hỏi cho đại đức Phật tính nha.
Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Thầy, dạ sa thú kính thi an kính lời Đức Phật Tăng. Đã vừa mới thảo luận cho câu hỏi và được biết thì Đức cũng không khỏe thì kính kính thỉnh để Đức cũng đi nghỉ. Còn một câu hỏi nữa thì sẽ thỉnh để Đức Pháp Tính, nếu còn thời giờ nữa thì thỉnh Đức Pháp Tính sẽ hỏi ngược lại chúng tôi. Dạ thưa đại đức Phật Tính, đại đức Phật Tính có trước máy không ạ? Dạ sự kính thỉnh đại đức Phật Tính ạ. Dạ mô Phật, dạ cảm ơn đại đức. À thưa đại đức Phật Tính à, bây giờ mà nếu chúng ta nói về cái cõi trời, và như khi nãy cũng đã hỏi về cái địa ngục thì hôm nay hai cái đề này sẽ được hỏi nhiều. Vì chúng ta nói cho rằng tức là sinh về cái địa, sinh về cõi trời thì chúng ta hưởng được thiên lạc, tức tưởng về coi như sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, tức là sắc
thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên nhãn, thiên thiên xúc và vân vân. Thì đó là những điều, thì chẳng hạn như chúng ta thấy ở được nghe tiếng nhạc, rồi được thấy cung phi mỹ nữ của hậu hạ như thế này thế kia, thì đây là một điều. Có phải là người về đó sẽ được cung phi mỹ nữ hậu hạ, đây là một lý, được các cái phước về ngũ dục công đức á, sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc của thiên giới, thì sẽ có người phục vụ cho ta phải không? Đây là một lý. Chỉ lý thứ hai là về địa ngục. Thì chúng ta sanh vào địa ngục thì một là chúng ta bị quỷ sứ Diêm Vương chặt đầu, chặt tay, chặt chân hay nấu ở trong chảo dầu. Vậy thì ở cõi địa ngục đó chúng ta bị cái nghiệp nó tạo quả, nó hành hạ như vậy, mà do quỷ sứ nó hành xử chúng ta, thì quỷ sứ đây có phải là như là một người coi như là trên mái chém một người nhờ nó như là xử bắn chúng ta? Thì xin hỏi tiếp một câu hỏi đó luôn, tức là như vậy thì quỷ sứ đó phải tạo ác nghiệp phải không? Quỷ sứ đó vô tình đã tạo ác nghiệp, bởi vì tuy là trả nghiệp, nhưng nếu như là một quỷ sứ, là một chúng sinh đứng ra để tạo tác, thì chúng sinh đó lại là mang thêm một ác nghiệp nữa. Vậy thì ai sẽ xử cho quỷ sứ đó? Dạ, kính cung thỉnh để được phục tính. Đây là câu hỏi cũng hơi rất là nặng, nhưng điều mà mong là Đức Phật Tính sẽ có cách giải quyết để cho đại chúng được hiểu một cách rõ ràng. Thì kính thỉnh Đức Phật Tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Đối với cái khi mà mình tạo những cái công đức gì đó, mình được sanh về cõi trời thì không phải đây là cái thiên nữ đem lại cho mình những cái xúc lạc, hoặc là ai đó đem lại cho mình cái gì, nhưng mà đó là do cái công đức, do cái công đức, cái quả của mình nó được như vậy. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học này, khi mà Đức Vua Trời Sắc Cá nói rằng là cái sự mà 700 năm vừa qua đó, thì là do cái đã Vua Trời Đế Thích đã mời Đức Vua ở lại, thì Đức Vua không chịu. Vì Đức Vua biết rằng là đối với những cái công đức mà mình đã tạo rồi bây giờ nó đã hết rồi, cái quả hưởng nó đã hết rồi, nên lúc này là Đức Vua cần phải xuống tạo cái phước lại. Thì chính cái điều này ở đây chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy rõ ràng là cái những cái gì mà mình hưởng được những an lạc ở trên cõi trời do mình hưởng được như vậy là do cái công đức của mình tạo ra. Cái thứ như là thí dụ như là một cái người khi mà người ta chịu khó, người ta làm vân vân, nhờ cái sự học tập và cái sự làm việc đó mà người ta có được cái kiến thức, chứ không phải rằng là cái kiến thức đó của một cái người nào mà người ta đem nhét vào hoặc là người ta đem cho cái người đó. Thì cũng vậy, đối với những cái thiện pháp đó, thì chúng ta đã biết như vậy. Thì cũng vậy, đối với những cái bất thiện nghiệp đó, thì không phải rằng là một cái người, một cái chúng sanh nào đó hành hạ mình, như tự nhiên người ta hành hạ mình, tại vì do mình làm những cái bất thiện pháp, rồi do cái năng lực của bất thiện pháp đưa đẩy, nó quấn tụ lại, nó làm cho chúng ta đau khổ. Cũng như mình thấy rằng đối với ông Hàng Bò, ngay trong hiện tại lúc đó do nhiều năm ông đã từng mổ bò rồi, vì khi mà cận tử nghiệp đến nó làm cho ông đau đớn, nó làm cho ông đau đớn, rồi thấy những cái cảnh giới như vậy là bị lửa đốt nóng, hoặc là bị người ta bỏ vào nước sôi vân vân. Thì những cái điều này do đâu? Do cái ác nghiệp, do những cái hành động ác của mình nó chiêu cảm đến,
nó chiêu cảm đến, nó thấy những cái lửa địa ngục, hoặc là những cái chảo dầu sôi, hoặc là ngược lại thì chúng ta thấy rằng có những người, thí dụ như người ta thấy rằng lúc bấy giờ thấy những cái tội nhân bị hành hình, bị hành hình bằng những cái dòng lửa mà siết chặt ở trên đầu, thì cái người đó lúc bấy giờ thấy rằng cái dòng lửa đó lại là cái dòng hoa, nên muốn đeo vào. Cũng vậy, khi mà chúng ta thấy rằng một cái người mà ác nghiệp người ta nặng, thì khi đó những cái hành hình mà người ta tưởng là những cái điều mà thú lạc, vâng vâng, nên người ta đã nhảy vào đó. Hoặc là mình thấy rằng những cái có những cái chúng sanh khi mà ở dưới địa ngục mà bị quỷ sứ nó hành hình như vậy, thì đây là một cái nghiệp lực, nó chiêu cảm, nó chiêu cảm cho mình thấy những cái điều đó, chứ không phải rằng là một cái người nào đó mà người ta chịu đứng nhận ra một cái vai trò. Thí dụ như bây giờ đó, đối với người trí của chúng ta, chúng ta không thể nào mà mình lãnh hoặc cái mình làm cái nghề như là hành hạ chúng sanh khác. Mình không bao giờ mà muốn làm những cái điều đó. Vì sao vậy? Những cái sự mà mình hành hạ người khác thì nó là điều có tội hết. Nó đều là một cái hiện trạng của bất thiện pháp. Vì vậy mà những người có trí thì người ta không thể làm những cái điều này. Nhưng mà do thí dụ như là chúng ta thấy rằng có những chúng sanh khi mà sanh làm giả so nó, thì khi mà những cái chúng sanh đó nó đi hại cái người khác thì là do đâu? Do cái quan trái của người này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với một cái cậu bé mà trong cái bài kinh Pháp Cú mà nói về cậu bé Trường Thọ đó, thì cái con giả so đó muốn làm hại cậu bé là do đâu? Là do quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp, nên lúc bấy giờ muốn đi đến để mà đoạt cái mạng của cậu bé. Thì chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng thí dụ nếu mà chúng ta có những cái mà khi mà một cái chúng sanh nào đó bị rơi vào địa ngục, hoặc là rơi vào một cái nơi nào đó mà bị những cái loài giả so hoặc là quỷ sứ nó hành hình, thì cái điều này nó là những cái quan trái nó tương phản, nó gặp nhau, thì do cái sự quan trái này thì chúng sanh này hành hạ chúng sanh khác, thì sau đó nó thì mai mốt cái người mà có những cái hành động như vậy cũng sẽ chịu cái khổ đau. Thì chính cái người mà có được cái ý thức mà thấy được những cái điều này thì họ không muốn làm, họ không muốn đóng hoặc là nhận lãnh những cái vai trò đó. Do vậy mà chúng ta thấy rằng đối với những cái chúng sanh ở trong cõi địa ngục đó, thì là bị hành hình này là do đâu? Do cái ác nghiệp nó chiêu cảm, cái ác nghiệp nó chiêu cảm, nó làm cho mình thấy như là bị lửa đốt cháy, hoặc là có những chúng sanh khác lấy cây giáo đâm từ đằng trước ra đằng sau, đằng sau ra đằng trước, do mình bị chiêu cảm của ác nghiệp, mình thấy những cái điều này lúc bấy giờ nó bị cái sự đau đớn, do đau đớn lên thì cái điều đau đớn này thì nó có thật. Do cái ác nghiệp của mình lúc bấy giờ nó cho mình cái sự khổ đau đó, như là mình thấy ai đang có cái sự xé thịt mình hoặc là lột da mình, là những cái điều mà mình thấy ở đây là do cái ác nghiệp nó chiêu cảm đến một cái chúng sanh nào đó khi mà đã tạo những cái bất thiện pháp. Thì cũng vậy, đối với những cái cõi trời thì cũng vậy, mình được cái sự an lạc này là do đâu? Do những cái năng lực của thiện nghiệp, những cái năng lực của thiện nghiệp làm cho mình lúc bấy giờ được an lạc, hoặc là được sanh lên cái cảnh giới mà của những cái người tạo phước, đó là chính là những cái cảnh giới của các vị chư thiên, chứ không phải là một cái người nào đó người ta ban hoặc là người ta tặng thưởng mình, thì cái điều này nó không có, chỉ trừ khi những cái trường hợp như là các vị mà do có cái phước báo lớn, có cái năng lực thần thông
nên cho mình thấy được những cái cảnh giới đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng khi mà ngài Mục Kiền Liên đi từ cái cõi nhân giới này lên cõi thiên giới để nhìn xem những cái cảnh đó, hoặc là coi những cái chúng sanh nó tạo những cái quốc gì vân vân, thì cái điều này là do cái năng lực thần thông quá hiện của các vị. Còn đối với những chúng sanh phạm phu là được cái sự an vui này là do cái phước mà mình đã tạo, hoặc là bị những cái sự hành hình, những cái sự hành hình như là chiên, hoặc là bị những cái giáo nhọn đâm vân vân, là do cái ác nghiệp nó chiêu cảm, nó cho mình cảm nhận những cái thọ khổ đó, chứ không phải rằng là do một cái người nào đó sắp đặt cho mình. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Đức Tự Quyền đã nêu. Như Đại Đức nói thì bây giờ thì cái thời gian đã hết rồi, do đó con không có đặt lại câu hỏi cho Đại Đức. Con xin gỡ mít lại Đại Đức, kính thỉnh Đại Đức.
Dạ sa thú, sa thú, kính thiên đến Đại Đức Pháp Tính. Ô thật hôm nay chúng tôi đặt những cái câu hỏi xuyên qua về cái thiên đàng địa ngục hay là cõi trời và cõi địa ngục, để cho chúng ta hiểu cốt chánh tri kiến về trên tinh thần Phật pháp, để chúng ta hiểu về cái cõi thiên đàng nó là sao, cái kết quả nó là sao, và cái hưởng quả nó như thế nào, và bị trả quả nó như thế nào. Chỉ chán chưa Phật tử khi ai hỏi chúng ta có phải là ở thiên đàng là ở trên trời, địa ngục ở dưới đất hay không, thì như lời của Đại Đức, như lời của sư phụ Tỳ Siêu, của Đại Đức Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính đa giảng, thì chúng ta đã nắm bắt được. Dạ, chương trình sinh hoạt của Phật Rung Phật Pháp Quốc Thế Thành Má đến đây đã hoàn hảo. Tiếp theo xin kính định lễ và tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng, và kính chào đến toàn thể đại chúng đã vào đây tham dự lớp học hôm nay. Kính chúc quý ngài thân tâm an lạc, và kính chào đến toàn thể chư Phật tử, mong gặp lại quý vị vào ngày mai. Vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tỳ Siêu sẽ đảm trách cái buổi giảng, và kính chúng đại chúng an lạc, và mong sẽ gặp chúng đại chúng vào ngày mai. Và tiếp theo chương trình xin mời MC lên để cảm niệm công đức và để kinh hồi hướng. Và xin kính mời, dạ, mời cô Lăng Nhật Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thú lành thai, con Lăng Nhật Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích.